bạn khắp nơi, nhớ trời xây dựng, nhớ đời dạy ta. Học thêm chữ nhẫn chữ hoa, học qua đời đào, học xa học buồn.
Học sao trở lại cội nguồn, học buông chân trước, học xây đắp tình. Học cho sớm đạt chữ mình, học thương học nhớ uy hình trời.
Khắp nơi nhớ trời xây dựng, nhớ đời dạy ta.
Học cho tâm suốt tâm an, học mang thượng trí, học bàn thượng căn.
Học phần
kính thưa thầy, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý anh chị em. Cô Bi, xin mời quý vị vào chỗ ngồi. Xin quý vị là sau lên ngồi kia sát ăn trước những cái ghế con trống. Kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin cáo lỗi với quý vị vì buổi thuyết giảng hôm nay đã trễ hơn dự định, xin quý vị thì thứ lỗi cho. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý anh chị em bạn đạo Vô Vi, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cô Kiều Trinh ở nhà Việt Nam, người đã giúp Phương Tiện hợp tác với Hội Ái Dục Vô Vi Hoa Kỳ để tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay. Xin kính mời cô Kiều Trinh.
Kính thưa quý vị, đại diện cho nhà Việt Nam hôm nay, tôi xin trân trọng được chào mừng ông Lương Sĩ Hằng. Quý vị trong Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ và quý khách, hôm nay nhà Việt Nam được hân hạnh chào đón ông Lương Sĩ Hằng, mọi người quen gọi ông là thầy ta. Thưa quý vị, đây là một dịp thật đặc biệt vì thầy Tám được tất cả mọi nơi mọi giới mời đi chữa bệnh, dạy môn tu thiền vô vi khắp thế giới. Thầy hy sinh cả đời đi chữa bệnh, độ người đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, nhất là về tinh thần, vì tinh thần vốn bất diệt, còn thể xác vì hữu hình nên hữu hoạn. Trước sau gì, tất cả mọi người chúng ta sẽ bỏ thân này để đi về nguồn cội. Việc làm phúc độ của thầy Tám, công thầy thật không lời nào kể. Một lần nữa, chúng tôi rất hân hoan được đón tiếp thầy ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị trong Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ và quý văn khách. Chúng tôi không dám làm mất thời giờ của quý vị. Vậy sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Hoàng Văn Đức. Vừa mời bác sĩ để bác sĩ Hoàng Văn Đức có lời giới thiệu thầy Tám.
Xin cảm ơn.
Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị. Hôm nay được vinh hạnh rất lớn lao là giới thiệu thầy Tám cùng quý vị. Trước hết chúng tôi xin quý vị tha thứ cho sự dài dòng của chúng tôi và cái sự chủ quan của chúng tôi, vì cái sự chủ quan nó vốn dĩ là nó đáng ghét. Nhưng tôi thiết nghĩ rằng tôi sẽ được quý vị tha thứ, vì nếu tôi không nói lên cái sự chủ quan của chúng tôi thì nó không có cái sự thực trong đó. Cái sự thực về lẽ sống, cái sự thực về sinh mạng chúng ta ở đời. Chúng tôi xin bắt đầu bằng lúc bắt đầu. Chúng tôi muốn trình bày với quý vị về cái duyên. Cái duyên là một việc gì, một sự gì vô cùng huyền ảo, vô cùng diệu kỳ. Mà chúng ta biết rằng nếu không có cái duyên đó, không dễ gì chúng ta gặp nhau. Nếu chúng ta không có duyên thì ngồi đối diện với nhau trước mặt mà xa cách muôn trùng. Còn nếu chúng ta hữu duyên với nhau thì dù trùng dương cách biệt, núi sông ngăn trở, thế nào trong một khoảnh khắc nào đó, một thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, nơi một không gian nào đó, chúng ta sẽ được hội ngộ với nhau. Cái duyên nó như là một sợi dây thanh nhẹ vô cùng, sáng láng vô cùng. Nó nối liền chúng ta lại với nhau và đưa dẫn chúng ta đến với nhau. Cái duyên đó đã đến với chúng ta ngày hôm nay. Sự hiện diện của thầy Tám giữa chúng ta. Nếu không có duyên, chúng ta không có gặp ngài. Như trước kia, tôi đã thực vô duyên với ngài. Vì tôi biết ngài không phải là ngày nay với mình, nhưng biết cả mười mấy năm trời rồi. Nhưng mà vô duyên, hữu duyên bất tương phùng. Và hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Bây giờ tôi mới hiểu được cái lẽ huyền diệu của chữ duyên đó. Thưa quý vị, cách đây hơn 4 năm, khi thăm bệnh cho một em nhỏ ở Việt Nam, ở Los Angeles này, tôi thấy tự nhiên, tôi nghe thấy tiếng tôi nói với em rằng tôi không thể viết toa thuốc chữa bệnh an thần cho em được. Vì cái thuốc đó chỉ giúp em trong một cái thời gian ngắn ngủi cả đó thôi, không giúp em chữa được căn bệnh của em. Và tôi lại nghe thấy tôi nói rằng tôi khuyên em nên tìm một phương pháp thiền nào mà tập, chỉ có cách đó mới giúp em ổn định được tâm thần của em. Mà khi tâm thần của em ổn định rồi thì nội tạng của em sẽ ổn định. Và khi tất cả tâm thần, thể xác ổn định, em sẽ khỏi bệnh. Em sẽ tự chữa bệnh cho em. Em sẽ không cần bác sĩ, em không cần thuốc men nữa. Thì trong ánh mắt của em, bệnh nhân đó, mà bây giờ tôi không còn nhớ mặt, tôi không còn nhớ tên, tôi chỉ biết rằng em vào khoảng hơn 20 tuổi. Một thanh niên trải qua biết bao nhiêu sóng gió của đất nước, vượt trùng dương, tha hương, đến đất nước này, tị nạn. Thì tôi thấy trong ánh mắt của em một tia sáng rất là vui mừng. Em nói với tôi rằng, thưa bác sĩ, em bắt đầu tập thiền. Và tôi lại nghe thấy tôi cũng mừng rỡ hỏi em rằng, em tu pháp nào thế? Thì em nói với tôi rằng, thưa em tu pháp vô vi của thầy Tạng. Thì lúc bây giờ đó, cả một cái quá khứ và có lẽ cả một cái tương lai nữa nảy ra như một tia sáng rất là sáng láng trong đầu óc tôi và trong tâm tư của tôi. Tôi hỏi em, có phải thầy Tám Lương Sĩ Hằng không em? Em nói là thưa phải. Em nói là sao em biết? Là vì thầy có tới đây
cách đây ít tháng ở Los Angeles này để truyền pháp. Và khi em ra về thì trong tâm tư tôi, tôi thấy văng phẳng rằng cái lời nói của tôi nói với em thì chính là lời nói của tôi nói với tôi. Thì mặc dù tôi là thầy thuốc mà tôi cũng là một con bệnh, một con bệnh gần như nan y, là con bệnh Việt Nam. Chúng ta mất nước, chúng ta xa nhà, chúng ta sang đây, không có lẽ chúng ta tha phương cực thực? Không có lẽ trời đã thương chúng ta, đưa chúng ta đến cái bờ an bình này mà để chúng ta phải tủi nhục mãi hay sao? Và đến cái tâm đó thì tôi thấy rằng cái tâm bệnh của tôi hết sức là trầm trọng. Và vì tôi biết thuốc, cho nên tôi thấy tôi không chữa bệnh được cho tôi. Và nếu mà tôi không chữa bệnh được cho tôi thì tất cả các bạn đồng nghiệp của tôi cùng trình độ của tôi cũng không chữa bệnh được cho tôi. Và tôi chỉ thấy một tia ánh sáng rằng cái phương thuốc mà tôi mách cho em thanh niên Việt Nam đó chính là Thượng Đế thương tôi, mượn cái cửa miệng của tôi để mà nói với tôi. Và từ đó thì cái duyên nó dồn dập đến với tôi trở lại, thành cái vô duyên năm xưa đã trở thành cái hữu duyên ngày nay. Và pháp môn thiền mà tôi đã biết từ năm xưa, nhưng mà tôi cất rất kỹ, một cách rất là kính cẩn, vì tôi là người bổ đạo. Nhưng mà không bao giờ tôi mở, tôi sờ mó tới, không bao giờ tôi lật một trang sách ra để mà tôi đọc, mà tôi tìm hiểu. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi thấy rằng tôi có cả một cái kho tàng mà tôi cất ở nước Việt Nam xa xưa kia, biết bao nhiêu kho tàng khác mà tôi đã không có khai thác được, áp dụng vào cho chính bản thân cho tôi, độ được cho chính tôi. Và tôi cứ mê muội rằng tôi là cái người thầy thuốc tôi đi cứu dân độ thế. Sự thực ra tôi nghĩ lại, tôi không có độ ai cả, tôi không có cứu ai cả, mà chính là thiên hạ độ tôi, thiên hạ cứu tôi mà tôi không biết đó thôi. Bởi vậy cho nên tôi đã bắt đầu tập thiền theo phương pháp vô vi. Và cái sự kỳ diệu đã tới với tôi. Tôi thấy tâm tư tôi mỗi ngày một thanh nhẹ, tính nết tôi mỗi ngày một thay đổi. Tôi biết yêu thương, tôi biết yêu thương thật sự. Thế nào là cái tình thương thật sự? Tôi yêu từ cỏ cây hoa lá trở đi, tôi yêu từ trăng sao, tôi yêu côn trùng, và tôi yêu thương chính tôi nhiều hơn trước. Tôi yêu thương gia đình tôi nhiều hơn trước, tôi yêu thương bạn bè tôi nhiều hơn trước, tôi yêu thương đất nước tôi nhiều hơn trước. Và tôi hiểu được cái lý do tại làm sao Thượng Đế đã an bài cho tôi và tất cả chúng ta đến đây. Để làm gì? Nếu không phải là để yêu thương nhau, để bảo vệ cái sức khỏe thể xác lẫn tâm linh của chúng ta cùng với nhau. Nếu không phải rằng Thượng Đế cho chúng ta một cái sứ mạng đem đến mà đáp lễ của những người mà chúng ta thọ ân. Chúng ta đến đây, thưa quý vị, không phải là tha phương cầu thực, mà chúng ta đến đây nhờ pháp môn của trời ban giải xuống cho, qua những nhà hành đạo Đức Ông Tư và Đức Ông Tám. Ngày nay chúng ta có dịp mà trả với cái nợ trần thế. Chúng ta vay một, chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ trả 10. Bởi vậy cho nên hôm nay tôi rất là xúc động, tôi rất là sung sướng được chia sẻ cùng quý vị nỗi tâm tư bé mọn của tôi. Vì tôi thấy bây giờ tôi thật là bé mọn. Tôi nhỏ đến nỗi rằng tôi không còn trông thấy tôi nữa. Vì tôi biết tôi chỉ là một cái ánh linh quang rất là nhỏ nhoi, nhưng mà sáng láng vô cùng của Thượng Đế. Nếu không có Thượng Đế, chúng ta không có ngày nay. Chúng ta không có hơi thở, chúng ta chia sẻ cùng với nhau trong cái phòng họp này. Và vậy cho nên chúng tôi cũng như cô Kiều Trinh ban nãy, không dám lạm dụng thời gian quý báu của quý vị. Và vì tôi đã dài dòng hơn cô Kiều Trinh, nên tôi xin kính mong quý vị niềm tình tha thứ cho tôi vì nỗi hân hoan vô cùng vô hạn của tôi được cái vinh hạnh rất lớn lao là giới thiệu thầy Tám cùng quý vị hôm nay. để Ngài nói cùng quý vị về một vấn đề hết sức là cần thiết.
Là Kinh Thánh dạy, chúng tôi tìm qua các chùa chiền, tôi tìm những hình ảnh của chư Phật, tôi tìm những sự quyền bí mà xứ Việt Nam đã có. Rất nhiều cái bàn môn tả đạo rất hay, rất quyền diệu, thấy là kính phục liền, nhưng mà sự kết quả đời đời không tìm ra. Cho nên cái duyên may cho tôi, trong giờ phút tôi định tự tử chết, tôi không còn sống ở thế gian làm gì hữu ích. Vì cái hưởng thụ ở đời tôi đã hưởng nhiều, và cái khổ tôi cũng đã gặp rất nhiều, sung sướng đầy đủ, không thiếu gì hết. Nhưng mà rốt cuộc tôi không biết tôi là ai, tôi định tự tử chết. Cho nên lúc đó tôi mới đi lên Biên Hòa, đi học chỗ núi để tôi ăn nó. Những trù là búa bông hoa đã bao vây thể xác tôi, và tôi uống thuốc ngủ của tôi đã chết sạch sạch. Tôi không muốn để cho một người khác giết tôi, nhưng mà tôi muốn tự giết tôi và tôi nó chết sạch thế nào. Nhưng mà cái may mắn đến với tôi là tôi có một người bạn tớ với tôi mặt mày sáng suốt như này. Mà đó là bạn chúng tôi từ Maryland. Tôi mới hỏi sao chú mặt mày càng ngày càng thay đổi như vậy. Mỗi tuần đều tôi thấy khác hết, và lời nói cũng khác nữa. Chú nói tù, tù nó nhỏ nhỏ, bởi vì chú biết tôi là ghét rồi sao tù. Vì tôi tìm hết rồi, tôi không có thấy chỗ nào cứu được hết. Rồi tôi hỏi cho tôi cái gì, tôi với ai? Nó nói cái này đặc biệt, không có nói được. Tôi tức. Vì chú đó cũng tấn hình lắm, tôi nói như là tu với thằng thầy nào, tôi hỏi vậy thôi, tức quá. Anh nói không được, không được nói hổn như thế. Tôi nói nghĩa là chú giới thiệu tôi á, gặp ông đó thì tôi mới không kêu bằng thằng. Còn nghĩa là chú không giới thiệu thế nào tôi cũng kêu thằng thầy nào đó. Rồi chú làm gì làm đi, kêu bùa phép với tôi đi. Thì chúng ta tức nó xong, tôi ông êm cái mồm của ông đi, tôi sẽ dẫn ông đi gặp. Tập ông khổ đàng hoàng chứ không phải người tầm thường. Thì tôi nói được, cứ dẫn đi, tôi không có sợ ai hết, dẫn tôi đi. Vì tôi cũng trù tính nay mai rồi tôi bỏ chú, thành ra tôi muốn gặp chú để tôi nói chuyện, rồi tôi sẽ đi vĩnh viễn không gặp chú nữa. Chú ta nói anh muốn từ từ, khoan đã, anh đợi tôi sẽ dẫn anh đi. Đó, lúc đó mới dẫn tôi đi xuống gặp ông Đỗ Thừa Đạo, coi đây là phan trên nhà. Thì vô gặp ông, thấy ông già có hai cái răng đen thôi, không có gì lạ, mà mắt ông rất sáng. Ông dòm tôi và ông mời tôi ngồi. Tôi cũng có cái ốc bất cầm xã hội và thôi chết rồi kệ, ngồi thì cũng ngồi, cũng kêu ông là cụ hay là bác thì kệ, cũng ngồi thôi. Cái ông nói chuyện, ông nói chuyện từ hồi nhỏ tôi làm sao, ông nói cái chuyện trên trời dưới đất, nói 3 tiếng đồng hồ tôi không hiểu ông nói cái gì. Thấy không, không hiểu, mình nghe tiếng người Việt Nam mà nghe tiếng Việt Nam không hiểu ông cụ này nói cái gì. Tôi mới ngồi một giấc 3 mấy tiếng đồng hồ, tôi tỉnh lại, tôi thấy rằng mình hồi nãy giờ mơ ra thế nào. Tôi mới xin phép ông cụ cho tôi chơi đi. Cụ bằng lòng, bạn muốn tới lúc nào tôi vui lòng tiếp bạn, bạn tới chơi gì. Cụ nói như vậy, cụ kêu tôi bằng bạn. Tôi thấy cũng như ông nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, mình nghe không hiểu nhưng là bớt buồn đi, bớt giận đời, bớt buồn. Bữa sau tôi mới trở lại. Trở lại thì tôi đem hai ông bạn, một ông thôi miên và một ông học về thần đạo tới gặp ngài. Thì cái ông thôi miên đó, ông còn ngang ngược hơn tôi nữa. Ông vô, ông kêu ông già ngồi xuống, tôi thôi miên. Mà cái bộ ông dễ ăn hiếp lắm, ông nhầm bộ làm bộ dễ ăn hiếp. Thì lúc đó ông thôi miên một hồi rồi cái thì ông sợ. Tự nhiên thấy ông cảm sợ và ông lấy hai tay ông đập tôi, ông nói như là cũng nguy lắm rồi. Tôi hỏi chuyện gì? Chuyện gì đó ông thầy? Tôi kêu ông là ông thầy, bởi vì một đứa bé nào mình dẫn tới là ông thôi miên là phải nằm. Kêu nằm là nằm, kêu đứng là đứng. Thì một cặp ông nói bây giờ cặp mắt tôi nó đỏ hết rồi, cả tòa nhà đã đỏ và trời đất đỏ hết, làm sao tôi đi về. Anh làm sao năn nỉ ông cụ giúp tôi chứ, khu này chắc chết quá, bỏ vợ bỏ con. Tôi nói không phải, nói bậy con này chứ không điên được sao. Mà tôi đâu có thấy đỏ. Thì một chập với ông đó, ông mới hạ giọng xuống, bây giờ tôi cổ cứu con. À, và cái tính ngang ngược của con người đó mà trở nên hiền và nói tôi cổ cứu con. Lúc đó thì ông nói tôi có dám làm. Lúc ban đầu tôi đã xin phép bạn đừng có hít tôi. Tôi già tội nghiệp, tôi ăn nói nhà quê mùa lúng cúng. Mà mấy ông ăn nói dân chương thì tôi sợ, tôi đã xin phép, xin lỗi tới cái ngồi tôi cũng xin phép ông nhã nhặn như vậy. Nhưng mà bạn phá tôi thì bây giờ nó không đốt tôi được thì chắc nó đốt bạn. Bạn ngồi một chút nó sẽ. Thì ông nói vậy rồi cái ông kia ngồi một chút, tôi thấy bình tĩnh dồn lại sáng nghe mừng lên. Thì mới xa ông. Lúc đó ba chúng tôi xin học lại. Thì cái ông bùa kia, cái ông kia kia mà ông niệm châu lên thì người khác xách cái ghế đập trên đầu ông tự nhiên không sao. Vậy ông gác cái rạp hát Đồng Khánh, cái đường Đồng Khánh, ở trung quê. Thì ông kia ông hỏi cho bạn muốn giải ông sư Miên đi không? Thì ông kia ông nói tôi không có như ông này, tôi không có bùa phép gì hết mà giải. Thì ông Tư ông nói tới giờ phút này bạn còn giấu tôi không được, tôi biết hết, muốn thì tôi giúp đỡ các bạn. Thì ông kia cũng xa và xin ông giúp đỡ, thì ông giải cho. Rồi bữa sau đó ba chúng tôi xin tu. Thì xong cái khi tu đó chúng tôi ba người đi tu, thì tôi nghĩ rằng hai ông kia có bùa có phép thôi miên chắc thành công, tôi không nghĩ gì. Nhưng mà tôi lại được ân cần giúp đỡ của ông Tư. Và ông cũng đã kích tôi rất nhiều. Và ông phê bình tôi rất nhiều. Bởi vì tuổi trẻ thanh niên bị tích là phải tiến, phải theo. Để tôi bước qua cái cơn đại nạn mà tôi đã giữ được. Cho nên sau này ông có cách nghĩa cho tôi biết rằng nếu chúng ta buồn ở đời và tự tử chết đi đó, chúng ta đã có căn nhà của Thượng Đế, của trời đất ân ban. Mà chúng ta bỏ đi thì chúng ta bơ vơ ở ngoài đường, cũng như là tâm hồn của một người bụi đời vậy mà thôi. Nhưng mà tôi không nói cho ông biết sự tôi dự định đi từ từ. Nhưng mà ông nói như vậy. Thì chúng tôi xin quy, mà quy tu có điều kiện. Ông bắt buộc với điều kiện. Ba thằng lưu manh này phải có điều kiện. Đó là phải có đèn nhang này kia là quy gối đó. Ông mới chỉ cho tôi. À, cho nên ông chỉ cho tôi cái phép soi hộp, pháp luân thiền định đang phổ biến hiện tại. Khắp Nam Châu, bạn bè ở Việt Nam cũng thực hành cái đó. Thì trong lúc đó ba chúng tôi thực hành thì hai chú kia chú tánh hung hăng. Thì muốn thôi ông dạy bùa đi. Chứ tôi tu cái điều đó tu không được. Chỉ có ông Tám ông kiên nhẫn ngồi thiền được. Chứ còn học bùa thì nó mau hơn. Ai bệnh tôi tới tôi dễ tôi thổi nó hết bệnh kia tôi mừng. Đó. Cho nên hai ông kia học bùa rốt cuộc bỏ luôn. Rồi trở lại thấy tôi tu được nhẹ và được cởi mở, khai trí, sáng suốt. Thì những người đó mới nói là anh tu giỏi, bữa sau anh có lên thiên đàng, anh dẫn tôi đi. Chúng tôi cũng bây giờ chắc hết tu không nổi. Vậy thôi anh tu đi. Cho nên từ đó tôi cương quyết và thực hành. Một mình tôi tu. Tôi tu tôi đến nỗi từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn không có tiền xe đi. Tôi chỉ đi bộ xuống Đa Cao và nghe Ngài nói mấy câu thôi. Vì tôi đã thấy cái ánh sáng của Ngài trong lúc Ngài phá mây. Ngay trung tim cho mày, ngó ra phá đám mây mà ai trước kia không thấy, chỉ một mình tôi thấy, tôi nên được. Ông có thì mình phải có. Nhất định tôi phải tìm ra cho kia được cái luồng sáng đó. Cho nên càng ngày càng tu, càng được tiến triển. Và cái sự mà phá mây đối với người tu vô vi hiện tại của chúng tôi không phải khó khăn. Cái chuyện đó là cái phần thanh điển giao cảm bên trên thì tự nhiên bên trên nó tan. Mà chờ không có gió thổi thì cái mây nó cũng tan. Cho nên cái phương pháp công phu này nó đem lại điều thứ nhất là sức khỏe và cái ý chí mạnh vô cùng vì con đường người hiếu đạo và tầm đạo. Tôi thấy rằng tôi ăn sung mặc sướng mà tôi có thể đi bộ từ Sài Gòn, từ Chợ Lớn đi xuống Đà Cạo. Mà mỗi ngày đi như vậy thì quẹo về Sở Thú đi về tới Chợ Lớn mà không thấy mệt mỏi. Là ngày tôi chỉ sơ hồn, pháp luân thiền định, cả gia đình tôi buồn. Bực hết sức. Hay gia đình đang làm ăn mà bỏ tất cả để tu. Vì tôi tìm một con đường giải thoát cho chúng tôi. và tôi quyết tâm tu, và tôi tưởng là Đức Thích Ca đã thành công. Trong lúc Ngài có quyền thế, Ngài là ông vua của một xứ sở, mà Ngài thấy Ngài bất lực, Ngài mới đi tu. Mà bất lực là Ngài không cứu được chính Ngài và không cứu được nhân dân của Ngài. Ngài mới tìm đường giải thoát để ảnh hưởng chúng sanh. Mà Ngài phát minh và thấy rõ cái tứ đại nguyên căn của cái nước tứ đại là nước, lửa, gió, đất, quần hưng. Thì chúng ta ở đây, toàn thể tất cả quý vị đang đối diện với tôi và kể cả tôi, chúng ta đang sống ở đâu? Trong cái cơ thể nước, lửa, gió. Và trong đó, cái chủ quan sáng suốt do đâu? Do tình khi thật. Mà quản lý kim mộc thủy hỏa thổ sanh và khắc trong cái thể xác kim gan thì phải thận này, sự kích động và phản động hàng ngày nó tạo ra cho chúng ta có người chủ tâm được, giải thoát được, làm chủ được cái cơ cấu hiện hành trong cái tiểu thiên địa này, thì chúng ta là chủ của ngũ hành, không có lệ thuộc. Và chúng ta vượt sức hút của hồng trần thì cái bệnh hoạn nó không có nhiều. Còn tại sao nó bệnh do tánh sanh? Vì chúng ta lệ thuộc trong sự sanh khắc của kim mộc thủy hỏa thổ, tiên gan tỳ phế thận, và hòa hợp với càn khôn vũ trụ là kim mộc thủy hỏa thổ trong mấy luồng điện đó thôi. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta ôm gò bó trong tánh sợ sợ kích động và phản động thì bên ngoài nó xâm chiếm vô cùng, và nó thể làm cái màn tối tăm cho chính mình, tạo ra cái bệnh mà không hay, mang cái bệnh năng y mà không hay. Tôi nói tánh tôi vậy, cha mẹ tôi sinh ra vậy, thì tôi phải vậy, không có cách nào sửa. Cái đó là mình chỉ cái mạng uống mình nó che rồi. Cho nên bệnh do tánh sanh, cái bệnh năng y là chính mình là y sĩ tự trị mới là giải quyết được. Cho nên quý vị đã qua những cơn thử thách, ở đây có người được may mắn đi 1975, nhưng mà khi xa hơn quê hương từ đoạn sửa, chứ không phải là vui mừng để ra đi đâu. Rồi người không may mắn như chúng tôi là đã bị hành hạ, bị tù tội, bị đủ thứ đưa đi kinh tế mới, nhưng mà nhờ cái pháp thiền chúng thấy rằng con người rốt cuộc mọi người cũng phải lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường, chứ không phải sống trong cái cảnh tạm bỡ giả tạm mà bị lôi cuốn vĩnh phờ đâu. Rốt cuộc phải quy về một lối một đường. Cho nên tôi đi sống kinh tế mới, tôi vẫn vui. Hỏi người ta hỏi cho tại sao ông đưa ông đi tới kinh tế mới mà ông cũng vui. Mà bắt ông bỏ tù mấy tháng rồi, thấy người ông cũng không có suy sụp, vẫn khỏe mạnh, mà vẫn làm việc. Nghĩa là cả ngày cả đêm, bất cứ chỗ nào cần dùng đến sự chăm cứu giúp đỡ của tôi thì tôi phải đến. Tôi không có thấy mệt nhọc hay là sa sút kilo gì hết. Rồi tới kinh tế mới thì càng vui nữa. Đó, vì ở ngay được cái vùng hòa hảo, mọi người thương yêu người đạo, và họ tới họ trợ giúp cho tôi trái bắp miếng khoai hàng ngày, tôi có đầy đủ, tôi thấy cũng sung sướng trong cái tình thương và đạo đức của mọi người đã biểu lộ trong tâm thức của họ và xây dựng cho tôi được hiểu tôi nhiều hơn, và tôi lại được mở tâm mở trí cho mọi người qua trong cái chỗ kêu bằng đau khổ, mà chính là người địa phương cũng nói là tại sao ông vui, chúng tôi hiện tại là người địa phương ở đây mà chúng tôi còn chịu không được mà ông lại vui. Tôi sống với ông trời, tôi sống với đức thầy, tôi không phải sống với người phàm tục, tôi làm gì mà tạo bộ. Vì tôi biết rằng cái phần hồn của tôi là vô cùng bất diệt, tôi có phần hồn, tôi có sự sáng suốt. Quý vị cũng có phần hồn, cũng có sự sáng suốt. Và tôi thấy đây là bài học để cho tôi tiến hóa. Mà tôi chấp nhận và tôi học, tôi quán thông được việc này, tôi sẽ tiến tới vô cùng bất diệt. Tại sao tôi không vui vẻ? Tôi có bài học. Và tôi đã ở trong trường học, tại sao tôi lại từ chối? Quý vị không vậy. Tại sao quý vị buồn? Quên lời Đức Thầy dạy hay sao? Thì một mọi người mới chấp nhận. Thấy cái cảnh sống bây giờ là cảnh sống giải nghiệp. Chúng ta ra đi, mọi người cũng thấy rằng mình giải nghiệp, không còn gì nữa. Chúng ta mong tới đất người, kiếm cơm ngày hai buổi đủ sống là mừng rồi. Nhưng mà ngày nay chúng ta có cơ hội lại đi qua trên hơn, lại tạo nghiệp hơn, và chuốc lấy sự đau khổ cho chính mình. Cho nên phải bình tĩnh trở lại, để hiểu mình, hiểu căn bản nguyên lai của mình, đến đây ngự trong cái tiểu thiên địa này để học hỏi trong cái định luật sân khách, rồi chúng ta tiến qua từ vô bờ. Cho nên ở thế gian mọi người không hiểu được nguyên lai bổn tánh của chính mình, tất cả đều là bên ngoài. Dù quý vị có tỷ phú đi nữa cũng là bên ngoài. Hiện tại tôi đi khắp thế giới, tôi đã từng trị bệnh cho những nhà tỷ phú, và họ đã đóng góp cho những người tị nạn Việt Nam của chúng ta không ít. Thì tôi đã cảm thấy rõ trong cái thực tập, trong cái việc làm của tôi thấy những người này giàu quá mà không có bác sĩ nào trị được. Qua lời khuyên giải, nắm lấy cái phương pháp tu thiền, hít thở để khai thông ngũ tạng, ngũ kinh ở bên trong. Lúc đó thì người khôi phục và khỏe mạnh. Và không phải rằng uống thuốc nhiều, nhưng mà cái phương thức chúng ta thấy rằng con người chúng ta không có hơi thở, lấy gì có sự sống. Mà cộng đồng của nhân loại đều hít thở, đều hưởng sự công bằng của Thượng Đế. Nhưng mà người đời quá tham lam, yếu hèn, và trách móc luôn cả Thượng Đế. Thượng Đế xong vun bồi cho tụi ác ông mà không vun bồi cho những người gì. Thì kỳ thật, mỗi bên đều có một bài học. Chính nó phải tự mình sau sự kích động và phản động và tự giải và tự tiến. Cho nên rốt cuộc rồi chúng ta mới thấy rõ nguồn cội của chúng ta là vô cùng tận. Phần hồn chúng ta là bất diệt, mà thức hồi sinh của chúng ta không ai cắt đứt được. Quý vị đã thấy rõ sự hiện diện của con người còn ở tại thế, thì sự hiện diện của nhân sinh làm sao không còn? Vẫn luân hồi, mắt mũi tai miệng tại thế rõ ràng. Mọi người đều có một cơ hội sống trong lễ sống thích giác, trong cái sự tiến hóa vô cùng tận. Sẵn có bên trong, sự sáng suốt sẵn có bên trong, mà chúng ta lại chê lấp và bỏ và quên cái khả năng sẵn có của chính mình, quên sự thanh tịnh của chúng ta tự đạt, mà chúng ta cứ hướng về thanh tịnh của Đức Phật. Đức Phật là Đức Phật, Ngài đã thành công trong sự thanh tịnh của Ngài, mà chúng ta hướng về sự thanh tịnh và chúng ta không quán thông cái sự động loạn của cái thế cảnh hiện tại. Trong đời nó có đạo, nếu trong đời không có đạo thì không có ai chịu làm cha mẹ. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, thực hiện tình thương và đạo đức, thương yêu con cái của mình vô cùng để thức tâm. Mà chúng ta không chỉ quán thông cái hoàn cảnh hiện tại giữa cảnh vợ chồng, con em gây hấn là vì sao? Vì chúng ta không có quán thông đối phương mà thôi. Nếu chúng ta biết được ta rồi, chúng ta thấy đối phương cũng học bài học của chính ta đã và đang học. Mỗi người phải mang cái nghiệp thân, cái xác này nó giới hạn mức tiến của Thượng Đế, luật lệ của Thượng Đế nó bị giới hạn để cho nó học cái kích động và phản động, rồi nó mới tiến qua tới hư không đại định. Cho nên một người ở thế gian vào chùa tu vì sự làm ăn thất bại, vì sự lỗ lã, vì nghiệp duyên bất đồng, cho nên vô chùa tu để chi? Để thức tâm qua cái sự kích động và phản động, đó là cái cơ hội giải nghiệp. Mà chúng ta được nhồi quả ở ngày nay, đến đây được thanh lọc và được ngự ở nơi mảnh đất tự do này để học hỏi và để sửa tâm sửa tánh, lập lại trật tự cho chính mình, thì chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã được học nhiều bài, được nhồi quá rất nhiều và thấy sự vô cùng và ước ao trở về với sự vô cùng sẵn có của chính mình, là phần hồn của chúng ta là bất diệt. Cái xác này cũng là xác tạm, mắt mũi tai miệng này là để tạo sự thích tâm, để đem lại sự thanh tịnh và sáng suốt cho chính mình. Chúng ta nói âm thanh này rồi một ngày nào đó ra đi cũng phải hoàn lại cho thế gian, đâu có đem đi được. Cho nên Đức Phật đã thuyết giáp, thuyết pháp mấy chục năm cũng nói rằng không có nói gì được. Vì đó là ý muốn của chúng sanh mượn để mà quán cải và giải thông mọi sự việc, để tâm linh mọi người đồng tiến đồng học. Cho nên ngày nay người ta tu theo Phật nhưng mà không ý thức được Đức Phật đã thành công. Đức Phật đã dùng văn điển để đánh thức tâm hồn của chúng sanh, nhưng mà chúng sanh quên, nói rằng Đức Phật sẽ đến với tôi và sẽ giúp tôi làm ăn khá, không lý cho Phật tạo nghiệp cho chúng ta sao? Hay là giúp tôi cưới cô vợ đẹp, không lý ông Phật ông đi tạo nghiệp cho chúng ta sao? Ông Phật ông là người giải nghiệp và ông ảnh hưởng cho chúng ta rồi. Chúa cũng vậy, cũng đã giải nghiệp và ảnh hưởng cho chúng sanh. Nhưng mà người chúng sanh không hiểu, rồi đâm ra nhờ đỡ, rồi lập cái này, lập cái kia, lập cái nọ, thì quên cái bàn thờ trong nội thức của chính mình. Chúng ta có cái bàn thờ yên lặng, sáng suốt, thanh tịnh ở bên trong, mà không chịu giải thì nó càng ngày càng lôi cuốn và càng làm cho chúng ta càng ngày càng trước ô thêm và không có tiếng nổi. Cho nên cái phương pháp tu thiền là một phương pháp cứu sống tâm lẫn thần. Cho nên cái phương pháp tu thiền chỉ đòi hỏi hành giả thực hành thôi, chứ không phải nhờ đỡ những thiền sư cứu độ hay là Đức Phật cứu độ. Vì Đức Phật đã làm rồi, đã hành rồi, để đem cái thân xác tứ đại của Ngài ra hành, mà bây giờ chúng ta không chịu hành thì làm sao được sự cứu rỗi đó. Cho nên hôm nay có duyên lành tương hộ, thì ở đây chúng tôi cũng có một số bạn đạo đã thực hành khắp các nơi tề tụ về đây, và có những người chưa hành có thể đàm luận lẫn nhau để tìm cái chiều sâu của cái phương pháp mà thực hành cho đúng mức, để mình lập lại trật tự cho chính mình và xây dựng một cơ đồ sâu rộng đời đời bất diệt mà chúng ta đã từng mất mát. Từng mất mát nhiều kiếp rồi, không phải mới đây, không phải mới mất trong mấy chục năm này đâu, nhiều kiếp rồi. Luân hồi mãi mãi mà chưa thấy mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên cái phương pháp tu thiền này nó sẽ đem cho quý vị trở về với quý vị và thấy rõ quý vị hơn. Thấy nguyên lai bổn tánh của quý vị thì quý vị mới thấy rõ trời Phật là ai, Chúa là ai. Tất cả những sự thật mà chính mình chứng nghiệm, chứ không có nhờ đỡ một người khác chứng nghiệm. Vì thực chất của chúng ta và khả năng của chúng ta là vô cùng bất diệt. Cho nên một người nào ở thế gian cũng không có thua ai đâu. Nói là như vậy nhưng mà hành là một chuyện. Nhưng rồi chúng ta ở trong định luật của trần gian mà nó ràng buộc cho chúng ta như thế đó. Rồi chúng ta đi thanh nhẹ rồi, chúng ta mới thấy định luật của Thượng Đế còn siêu hơn, còn rõ rệt hơn, còn văn minh hơn, và xây dựng tới đời đời bất diệt. Tôi thấy rằng cái phương pháp tu thiền mà chính bản thân tôi đã và đang thực hành, cho nên được kết quả tốt đẹp từ cái cảnh muốn đi tự tử, muốn tiêu diệt thể xác, mà tới cái phúc hồi sinh và tôi muốn đem ra cống hiến cho tất cả nhân loại tại thế gian bất vụ lợi. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây không phải là do một cái tổ chức nào, nhưng mà do sự phát tâm của những anh em tu thiền của chúng tôi. 10 người đóng một người đóng góp một ít để cho tôi được có cơ hội đi bằng máy bay đến đây, chứ không phải chúng tôi vú lỡ trong cái đạo pháp này để làm giàu làm có, không có điều đó. Do sự phát tâm cho nên cái tổ chức được dễ dàng mới thấy rõ rằng có ơn trên cứu độ, có duyên, cũng như bác sĩ Đức vừa nói, chúng ta mới thương ngộ, chúng ta mới thấy rằng cái tình thâm của nhân loại càng ngày càng sâu đậm, con một cha, cả càng khôn vũ trụ vì chúng ta, mà hơi thở của chúng ta hòa hợp tất cả càng khôn vũ trụ, và chúng ta mới thấy rõ chúng ta từ mọi trạng thái mà có, thì chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Chứ không phải ngồi một đống đó tu là tỉnh đỉnh đó. Cái tâm thức của chúng ta càng ngày phải càng mở rộng ra, không nên đóng cửa nữa. Từ mọi trạng thái mà có, hỏi trở lại lấy cái gì chứng minh mọi trạng thái mà có? Cái áo chúng ta đang mặc phải biết bao nhiêu chi khôn mới nghiên cứu mà giải thành miếng giải, rồi mấy cái áo gì chúng ta mặc khẩu hiệu đoạt chứ. Ông trời đã kêu chúng ta đoàn kết, thương yêu và xây dựng. Khi chúng ta biết được cái áo thì biết cái toàn thân của chúng ta, cái thể xác của chúng ta thế gian không có thể tạo được. Tinh vi vô cùng, vạn linh phối hợp với thành con người, mà chúng ta cũng chưa chịu điều khiển, chưa chịu sử dụng khả năng sẵn có của chính mình ở bên trong, nhưng mà chỉ có va víu cái ngoại cảnh mà thôi. Rồi đâm ra lạc đường lạc lối, tuổi tác nó đâu có chờ chúng ta. Mỗi năm mỗi khác rồi, rồi làm sao mà cứu độ tất cả vạn linh đồng hành với chúng ta, có hồn có vía, có thể xác này là tiểu vũ trụ, mà cái thể xác này có thể xa cái hòa càng khôn vũ trụ đó, không có xa với đại tự nhiên được. Luôn luôn gắn liền với đại tự nhiên mà chúng ta quên, chúng ta thấy chúng ta bơ vơ. chúng ta bị người ta chửi có một hai câu rồi giận hờn, thế là mình sai lầm. Tại sao nó không tới, nó chửi người kia, nó chửi tôi? Thượng Đế khiến cho nó tới dạy tôi nên học. Tôi học cái chuyện dẫn không à. Quý vị bây giờ tới 70-80 tuổi rồi thấy không? Từ nhiều kiếp rồi mới học cái chuyện dẫn mà chưa thành. Tới ngày nay cũng chưa thành đạt được chuyện dẫn. À, mà trong cái nhẫn, muốn đạt tới cái nhẫn thì phải hành. Không hành làm sao có nhẫn? Không chịu làm cái đó mà ta nói cái đó mình nghe giận. Thấy không? Mình chịu nhận. Và mình làm rồi mình thấy chút. Không có nấu bếp thì đâu biết cái cách nấu ăn ra thế nào. Và xuống bếp rồi cách mới biết là sự khổ cực của người ở sau bếp. Thấy không? Đó, cho nên chúng ta thấy rõ, càng ngày càng thực hành, càng thấy rõ cái thực chất của chính mình. Và thực chất của chúng ta là vô cùng. Và phần hồn các tôn giáo đã cho chúng ta thấy là bất diệt. Cho nên chúng ta không có hồn làm sao ở đây nói chuyện được. Nếu mà chúng ta không có hồn thì vô nhà xác kêu mọi người nó đứng dậy ra nói chuyện. Cần gì phải mời tất cả những người có tâm linh sáng suốt đến đây nói chuyện. Thì ta thấy rõ cái hồn chúng ta đương sanh. Và hồn chúng ta đang làm việc. Và hồn của chúng ta đang thực hiện sự sáng suốt. Và của ý chí Thượng Đế đã và đang mong muốn. Cho chúng ta tiến tới cái sự cứu rỗi vô cùng. Cho nên chúng ta phải ý thức điều đó. Và nguyên năng nguồn gọi của chúng ta là vô cùng tận. Mà thức hồi sinh của chúng ta là vô cùng tận. Chứ không bao giờ có một người thế lực nào có thể tiêu diệt được. Cho nên loài người chúng ta là đau khổ nhất tại xứ Việt Nam. Chúng ta thấy rõ bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu cuộc thay đổi. Nhưng mà vẫn còn sâu mấy chục triệu, vẫn còn hoài. Đó. Và sự học hỏi chúng ta được học trước thì tâm linh chúng ta càng quý báu và càng gói ghém hơn trở về với thực chất của chính mình. Cho nên hiện tại tình thế của người Việt Nam đi bỏ xứ ra đi cũng như ở lại cũng không biết làm gì hơn. Ra đây cạnh tranh với thiên hạ cũng có khả năng chỉ có cái tu thiền là cái vốn cuối cùng của chính mình để cống hiến và sau này hoàn trả lại cái nợ mà chúng ta đã và đang mang. Nợ của chúng ta khắp cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Bây giờ chúng ta phải trì kỳ trí giải thoát lấy mình mới trả lại cái món nợ đó được. Chứ đừng có tưởng rằng tôi yên tâm. Không có yên tâm đâu. Quý vị có tiền nằm trong phòng đó mà còn thổn thức khắp lo âu. Đó là không yên tâm đâu. Bốn cái vách tường che đậy vậy mà cũng không yên tâm. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải có trách nhiệm. Cũng như tương đồng của trách nhiệm. Thượng Đế đã trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ. Cũng như trách nhiệm của người cha đối với gia đình. Thì chúng ta là cha của một cái thể xác này. Chúng ta nên trách nhiệm với vạn linh trong cái thể xác. Cho nên phải dùng cái pháp thiền để ổn định. Chứ còn ngoài ra thì tôi thấy không có cái lý thuyết nào có thể giúp đỡ mọi người được. Chính tôi đã sống trong cái chỗ kích động vô cùng, đau khổ vô cùng và muốn tự sát. Cho nên tôi cũng tìm được một lối thoát cho ngày hôm nay. Tôi thấy quý báu vô cùng. Trong cái bệnh nan y của chính tôi, sân si của chính tôi đã giải tỏa được. Cho nên tôi cũng được học hỏi rất nhiều trong lúc mà tôi truyền pháp tại Việt Nam. Mọi tình cảnh, mọi gia đình đều sống chung với tôi. Và tất cả những chuyện gì họ đến với tôi và họ giáo dục tôi rất nhiều. Cho nên ngày nay tôi được sự thanh nhẹ đó. Tôi mong rằng món quà này không nhiều thì ít. Cũng sẽ ảnh hưởng được nhân tâm. Và nếu người nào biết tự muốn tự cứu lấy mình, nên giữ lấy và thực hành đi tới chỉ kỳ được, thì chúng ta mới thấy rằng xứng đáng là con của Thượng Đế, xứng đáng là một sinh viên cả cả không vũ trụ. Quý vị đã và đang học trong trường đại học, chứ không phải quý vị chơi đâu, không phải quý vị hưởng thụ đâu. Vay bao nhiêu là trả bao nhiêu, có chừng uống một ly nước, một giọt cũng phải trả lại, không có giữ được. Cho nên chúng ta thức tâm rồi, chúng ta chỉ lo học hỏi và tiến hóa, thì chúng ta không có gây những cái sự kêu gọi bất chính và vũ lợi đem lại sự tâm tối cho chính mình và gây sự phiền muộn ở xung quanh. Chúng ta rõ mọi người đều là do Thượng Đế ân ban, cái luồng điển hào quang vô cùng tận của Ngài làm việc trong ý chí của Ngài. Và chúng ta cũng lấy cái gì chứng minh cái đó. Thì các bạn thấy rõ cái phần hồn các bạn bị giam hãm trong con tim, mà từ ở nhà ý chí của các bạn điều khiển và kêu nó đến đây để nghe những lời thuyết giảng. Rồi chút nữa các bạn phải dùng ý chí điều khiển nó đi về nhà. Thì cái ý chí của các bạn phải vô cùng thấp, phải mạnh hơn. Mà ý chí chúng ta phải giải thoát thì ý chí chúng ta đi tới đâu? Rốt cuộc giờ phút lâm chung của chúng ta mà vun bồi được ý chí là người đó đã được giải thoát. Cho nên những cái gì tôi đã làm được và tôi hành được và tôi đã xây dựng được, tôi mong rằng cống hiến cho tất cả bất vụ lợi. Cho nên ngày hôm nay tôi mới được rằng mọi người kính mến tôi và mong được gặp tôi và gỡ lộ phí cho tôi đến đây. Thì chúng tôi không phải một cái tổ chức nào của cộng sản hay là của ai hết. Vì sự phát tâm của một người ít thào thì cũng đi tới nơi. Nhưng mà cái đó chúng tôi, vì tôi, cái đại nguyện của tôi hy sinh vì đạo, và tất cả những gì sứ đắc của chúng tôi nói ra để công hiến cho tất cả mọi người. Cho nên hy vọng rằng hôm nay là một buổi thiện duyên tái lập sự hội ngộ của tâm linh tại thế. Thì tôi mong rằng Thượng Đế phải chứng cho chúng ta và chúng ta đồng thanh tiến qua, không nhiều thì ít cũng cảm thấy được khả năng sẵn có của chính mình và giữ lấy cái khả năng và lắp lại trật tự cho chúng ta, để một mai sau chúng ta mới trở về nơi linh địa chỉ định của Thượng Đế, nó là lỗ rúng của quả tinh thần. Cho nên đã có rất nhiều siêu cực quốc đã biết chúng ta và đến dưới cuộc tại mảnh đất một chấm nhỏ đó. Cho nên tương lai chúng ta chỉ đền đáp bằng một sự sáng suốt vô cùng của phần hồn đó. Thì những người nào mà được tu, tôi dám cam đoan chắc chắn tương lai quý vị phải giữ cuộc bất vụ lợi và thực hiện tình thương và đạo đức cho tất cả toàn cầu ở tương lai. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay.
Xin cảm ơn Thầy Tám. Xin cảm ơn quý vị quan khách. Để tiếp theo, thưa quý vị có phần thắc mắc, xin quý vị sử dụng chiếc micro ở giữa, hoặc xin quý vị có thể sử dụng chiếc micro này. Xin mời quý vị có điều gì thắc mắc.
Ở đây chúng tôi sẵn sàng. Sau cuộc họp này thì có anh em sẽ chỉ dẫn, thì cô sẽ có sách và chúng tôi có video tiếp chính bản thân được thực hành. Thì lúc đó sẽ thực hành thì tới. Bởi vì ở Việt Nam bây giờ cũng có nhiều người tu thiền và cũng cảm thấy rằng trở về với chính mình là hơn, chứ bây giờ không có vá víu ở đâu được nữa. Cho nên chúng ta ra đây cũng vậy, có cái tâm thức đó là quý báu lắm. Thực hành để cống hiến cho mọi người ở tương lai. Thì chút nữa đây rồi đây cô sẽ có đủ tài.
Cảm ơn
thầy ta. Cảm ơn. Gì của các thiên đường. Và thưa quý vị, ở Mỹ hiện bây giờ có 17 thiên đường. Thân quý vị cứ theo một số các địa chỉ trong đó và hoặc một số điện thoại để liên lạc, sẽ có anh em chỉ dẫn tường tận đến quý vị.
Quý vị, thưa thầy. Trước giờ tôi cũng chưa có được biết nhiều gì về thiền đó, nhưng mà vừa mới có cái duyên là xem được cái thông cáo để đến đây để được nghe thầy nói chuyện về thiền. Thì trước khi tôi có đọc qua về cái phương pháp dưỡng sinh của ngài Busawa, thì thưa thầy là cái phương pháp dưỡng sinh đó có bổ ích, có giúp ích được gì trong khi mình thực tập thiền theo phương pháp của thầy không?
Dạ, yeah, nhiều người ở Việt Nam cũng thực hiện cái pháp Osawa và thực hiện luôn cả cái pháp thiền này. Nó rất quý, rất mạnh khỏe. Nếu mà ăn được cái gạo lứt muối mè đó và thực hiện cái này thì cái tâm thân ngã lạc đó. Và nhiều vị ở Việt Nam hiện tại bây giờ cũng ăn cái đó.
Dạ, yeah, xin cảm ơn thầy.
Dạ, yeah, cảm ơn.
Thưa quý vị nào, thông báo xin mời.
Xin thưa thầy, lần đầu tiên tôi tới dự và được nghe thầy giảng, có một điều làm tôi thắc mắc, tôi xin thầy trả lời giùm cho. Như thầy vừa nói, thầy đã tìm được sự sáng suốt thông hiểu đạo lý. Thì và lúc ở Việt Nam thầy có đi vùng kinh tế mới và thầy vẫn luôn luôn sung sướng, không có gầy ốm hay khổ cực gì hết. Và có những người xung quanh ngạc nhiên là thấy thầy được sung sướng trong cái cảnh cực khổ như vậy. Thì tôi muốn hiểu, tôi muốn hỏi thầy tại làm sao thầy là một người đã sáng suốt như vậy không ở lại Việt Nam để cứu giúp đồng bào chúng ta khổ cực hơn là đồng bào chúng ta ở hải ngoại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai tôi muốn hỏi, thầy đã nhắc đi nhắc lại là chúng ta có vay thì có trả và chúng ta vay một trả mười. Tôi muốn hiểu cái ý nghĩa của chữ vay trả của thầy. Hiện tại chúng ta ở đây và thầy ở đây với chúng tôi, cái sự vay trả của chúng ta đối với đồng bào ở Việt Nam mình là thế nào?
Đó. Thành ra khi tôi đi ra đây cũng là về chân chuyển thôi. Lúc đó tôi cũng có khả năng tôi đã đi kinh tế mới. Vì tôi vui là bây giờ cái thiền này tôi ý thức rằng rốt cuộc cũng phải chết, nghĩa là lấy trời làm nhà, lấy đất làm nhà, không có đòi hỏi cái gì. Thì lúc đó tôi vui trong tâm tư đó và tôi vui được sống với những người biết đã đọc qua những kinh sách của Đức Quỳnh Giáo Chủ và thao thao bất tuyệt về tâm đạo. Cho nên trong đó, trong cái khu vực đó tôi rất yên vui, tôi thấy nhẹ nhàng tâm hồn của tôi và thấy mọi người cũng hướng về thầy rất nhiều và lo tu, thì tôi thấy cũng tốt. Còn nói rằng tôi tại sao người Việt Nam đau khổ mà tôi cứ bỏ ra đi, nhưng mà phải trân chuyển cho tôi mới thấy rất hay rằng tôi ra đây tôi lại cứu được
con cùng ở nhà,
những người ở nhà mới thấy rằng cái đạo có giá trị và thơ từ hàng ngày cho tôi, rồi cái sự đừng nói gì cái chuyện cứu giúp mà mình có khả năng ở bên ngoài này, cái chuyện đó chúng tôi đã và đang làm rất nhiều cho những cái gia đình, những đạo hữu đau khổ của chúng tôi ở Việt Nam. Và chính ở Việt Nam của Kim Miếng Giấy cái thơ cũng có ở vùng kinh tế mới, nghe cái nhà tấm lỏng Miếng Giấy cái thơ cũng có, mà ra đây thì tôi được phong phú giấy tờ đọc rất nhiều thơ từ. Nhưng mà có điểm lạ là nói ra đây những người chưa hiểu cho là mê tín, nhưng mà trong lúc đó chỉ có một cậu 20 tuổi tên là Nguyễn Văn Mùa ở Nha Trang giáo sư, tôi cũng không quen biết. Nhưng mà trong lúc đó thì điển nhập vô trong thể xác, chết đi xong lại 4 lần, rồi sau mới xưng danh là Ngọc Hoàng, cha trên đầu xuống và bắt ông già Huy 70 tuổi phải lặn lội đi tìm ông Lương Sĩ Hà ở Sài Gòn mà biết địa chỉ ở đâu mà tìm, mà bắt buộc ngày đêm bắt buộc ông đâu phải đi, rồi lên xin làm khùng làm điên xin cái giấy trị bệnh thần kinh từ Nha Trang đi vô, mà đi vô đi xe lửa nó quần áo hôi hám đi tới kiếm tôi, thì tôi đã bị đuổi đi kinh tế mới. Tới kiếm tôi thì tôi bị đuổi đi kinh tế mới. Vì tại sao tôi bị đuổi đi kinh tế mới là gia đình của tôi luôn luôn là trước kia những sĩ quan và công chức tù ở nơi tù rất nhiều, rồi bây giờ nghĩa là gặp cái đại nạn tới họ không biết cách nào giải thoát, buồn chỉ tới chơi với tôi, rồi tôi phải biện ra tôi chập cơm. Thì một ngày trong đó đăng ký trong sách trên 220 người. Thì tôi, người nào đến với ghi địa chỉ, số nhà, tên tuổi, đó. Thì tôi trình cho công an, bởi vì tôi không có cách gì hơn là tôi nói một ngày nghĩa là 200 mấy người vô nhà tôi, rồi các anh tưởng tôi lập chính trị. Thấy không? Tôi phải trình cho các anh. Cho nó nói không sao, cái này là đồng bào tới xin thầy tám trị bệnh, thầy tám khứ trị cho mình ta. Rồi nên được, nghĩa là anh chịu trách nhiệm thì tôi làm. Mà tôi mới cải tạo mới về thì trong cái thời gian đó họ thấy rằng họ kiểm đi kiểm lại, họ cho tôi hay là gia đình của anh là toàn là gia đình của sĩ quan quay không, nói một câu vậy là qua bữa sau đẩy tôi đi kinh tế mà, thì tôi cũng phải chấp nhận. Vì tôi hồi nào giờ tôi sống với tất cả những người đó, không có người nào quen tôi không có quen người cộng sản. Hồi nào giờ tôi chỉ sống với những người quốc gia thôi, thì những người quốc gia đến với tôi là hợp lý chứ. À, nó nói được đi vậy, nhưng mà bây giờ anh phải đi kinh tế mà. Thì tôi đi ý,
tôi biết, nhưng mà tới kinh tế mới vẫn đông, những người đó cũng vẫn xuống. Kể cả tôi có trái hồng của Đà Lạt ăn là biết là kinh tế mới và có trái hồng của Đà Lạt ăn là biết qua. Cả Đà Lạt cũng xuống thăm tôi. Vì sự mến thương mà xuống thăm tôi. Thì cái sự cảm động đó tôi phải nguyện hy sinh suốt đời. Nhưng mà bề trên chuyển xuống rồi, tới lúc đó cái cậu đó mới đưa ông già vô tới nhà kiếm không có, mà đưa xuống kinh tế mới tìm ra tôi, cái chuyện đó mới lạ. Cứ nói đi kiếm ông Tám rồi gặp một bạn đạo rồi nó dẫn như đó. Rồi đi lên gặp một trên ông Lâm Văn Sĩ rồi chuyển xuống đây đi xuống kinh tế mới. Và anh Đỗ Văn Ngà dẫn xuống kinh tế mới gặp tôi. Đó. Thì gặp rồi thì ngài chỉ thấp thôi. Cô Nhi còn đó, trong lúc cô Nhi cũng biết. Nghĩa là khóc và nói rằng con đã hy sinh rất nhiều nửa đời người để đổ con của chúng ta. Nhưng mà bây giờ cha phải đưa ra con ra khỏi địa ngục trần gian để làm việc cho cha. Thì cha sẽ uống rượu bồ đào trên vườn trúc và đổ con đi bình an. Thì cô Nhi còn đây. Cô Nhi là tổ chức cái tay ghê đi trước tôi, mà tôi không có khả năng đi. Thì ông bạn cũng tổ chức sao đó. Thì tôi có kêu mấy người đừng có tin, ngay khi nói như vậy thì cô Nhi cũng khóc rồi này, khi cái nọ khóc nức nở. Tôi nói không sao, tôi không có tiền mà làm sao cô có cái ốc khoa học, cô phải dồn, tôi không có một lượng vàng, sao tôi đi được. Cứ yên đi, họ nói gì họ nói. Nhưng mà qua bữa sau thì có ông bạn tổ chức chiếc ghê xuất ngoài, ở dưới đầu tiên học. Rồi muốn sát phạt lẫn nhau. Thì ông bạn ông nhớ chụp tôi rồi ông viết cái thơ kêu tôi xuống. Tôi xuống tôi nói đâu người ta nghe lời đó. Và người ta tin cậy cho tôi kiểm soát chiếc ghe. Và sửa máy móc cho chiếc ghe đi. Tôi nói được tôi giúp đỡ cho. Cho gia đình tôi thì không có tiền lắm đâu. Một người 12 lạng làm sao tôi đi được. Thì chúng tôi vẫn làm. Làm rồi thì gia đình tôi bị vì núi sập lục. Nhà chúng tôi không có chỗ ở nữa. Vì tôi đã trồng mấy chục cây chuối để sống ở đó. Nhưng mà rốt cuộc bị ngập hết trọi rồi. Và cái nhà tôi bị lục, cái giường tôi cũng có chỗ nó muốn trôi đi. Thì lúc đó tôi phải đi. Và tất cả mọi người phải tản cư ra khỏi cái núi sập mà để ở một cái chỗ kêu bằng tạm trú trong chùa hay này kia nọ để nó nước rút mới trở về lao động. Thì chúng tôi cũng bằng lắm. Thì thừa cái cơ dịp đó, cái cơ hội đó thì anh bạn anh mới đưa cái thơ xuống thì tôi đi. À, tôi mới đi xuống như đó thì tạm trú để cho qua cái cơn lục mình trở về. Thì mình ở nhà người ta thì ăn một trả mười chứ không phải chỉ tầm thường. Làm việc cả đêm cả ngày cũng phải làm cho họ. Bởi vì tính chất của người tu không có ăn bám của ai hết. Thì ăn một buổi cũng phải làm việc. Thì tôi làm như tới buổi cắn của tôi cũng bắt chấp nữa. Nửa đêm tôi cũng viết danh sách này kia lo công chuyện để trình để cho mấy người được đi ban chính thức. Đi ra khỏi đất Việt Nam. Thì tới lúc tôi làm xong rồi tôi nói tôi chúc các bạn đi bình an. Nó không được. Không có dù mà chúc đi bình an, ông và gia đình ông phải xuống. Mà lúc đó họ chở gia đình tôi xuống ghe nào tôi không hay. Bây giờ gia đình ông ở dưới ghe rồi ông đi không được. Và ông nói ông cứu đời chứ 180 mấy người đây rồi nó ra thì giữa biển nó giết nhau rồi ông vui lòng để cho nó giết nhau sao. Mà ông đã thấy rõ rằng khả năng của ông nói mọi người đều nghe ông. Tại sao ông không đi? Hỏi cho ông tu ở chỗ nào? Họ ra được những câu đó. Thì rốt cuộc sau công an họ cũng kêu tới giám sát tôi, bắt buộc tôi phải xuống ghe. Thì tôi cũng xuống thôi. Chuyện bề trên định coi sẽ đi tới đâu. Mình không có đồng xu mà họ bằng làm cho mình đi. Thì ngài cho tôi nói y như ngài nói rằng Đông Phong lên. Khi mà ngộ Đông Phong là vạn sự thật. Thì lúc đó gió đông mới bắt đầu thổi thì tàu sụp. 12 giờ kia tôi lái tàu thì nghĩa là tàu sụp khúc. Nó tới nó thấy tàu bị chìm nó tới nó cứu thôi. Tôi đi có mấy tiếng đồng hồ thôi chưa ăn sáng thì tôi được cứu rồi. Lúc đó tôi mới thấy rằng cái sự linh nghiệm vô cùng và mọi người ở trong ghe đều may mắn không có ai bị một cái gì hết. Đem lên chiếc tàu Pháp rồi thì có một cô xỉu ngay ở trong tàu đó. Thì ông bác sĩ mới chạy ra hỏi có ai phải đi châm cứu cấp. Trong lúc ông thiếu cái gì, không thiếu oxygen, cái gì không có thể cứu được. Thì ông Thái Cực Tăng là ông, cái ông này mới chưa mất số người chết trong trại cải tạo đó. Bởi vì tôi ở trong trại cải tạo là những bạn bè giam cùng sắt này kia cái nọ là 11 giờ, như giờ này là tôi phải cứu những cái bệnh đó. khiêng ra là chết rồi, không có hơi thở nữa. Sắp chết. Thì lúc đó ông mới giới thiệu thì vô tôi bắt mặt rồi tôi nói 15 phút ông trở lại nói chuyện với cô này. Thì ông nói như là ông bảo đảm như vậy, tôi nói ông cứ trở lại nói chuyện 15 phút thôi vì châm cứu tôi quen rồi. Tôi không phải giỏi nhưng mà tôi đã quen. Thì một chập 15 phút ông trở lại thấy cặp mắt cô cơ mở ra rồi nói chuyện với ông. Tôi nói nhưng mà phải để cô ở đây hoài. Vì cứ cách 15 phút hoặc 20 phút tôi phải châm lần. À, để lấy ra cho cô khỏe rồi có chuyện châm lại. Thành ra giao luôn tất cả cái nhà thương cho tôi. Rồi giao tất cả chìa khóa thuốc men rồi giao hết. Giới thiệu bếp đúc rồi cho tôi hết. Capitan rồi giới thiệu hết. Thì cái nhà thương đó tôi chưng dụng. Và tôi không có lấy thuốc, tôi nói nghe cảm ơn bác sĩ, tôi không lấy thuốc và tôi chỉ châm kim và ăn con đi cô tông thôi. Thì ông cung cấp tôi cái đó và ông nói rằng tôi rất buồn là tôi không có cái giường cho ông ngủ. Trên cái giường của ông ngủ ông đã nhường cho bệnh nhân rồi mà ông chỉ ngồi ban đêm, ông tôi thấy ông ngồi chứ ông không có nằm. Tôi rất buồn, tôi nói không, ông đừng lo, bởi vì chúng tôi sống đời sống đó nó quen rồi. Thành ra lúc đó là tôi được quyền nhờ ông bếp cho tôi mấy thùng cam. Người nào khai bệnh thì người đó được lấy hai trái cam. Mình biết ở Việt Nam ra xa vắng cái cam Mỹ nhiều quá. Bây giờ được cam mừng, chú nào chú nấy cũng khai bệnh lấy hai trái cam ăn tạm. Đó, thì cuộc vui nó trở lại với mọi người. Và những bệnh hoạn thì liên tục, xây sống đủ thứ. Mà tôi cũng ngày đêm tôi làm việc luôn luôn. Vì tôi quen rồi làm việc cả ngày cả đêm ở trong trại cải tạo cũng vậy. Thì tôi thấy lần bài trên đã chuyển cho tôi và có nói rõ trước khi đi rằng cha sẽ đưa những người tỷ phú đến gặp con. Cái điều này là nặng. Nhưng mà tôi nói làm sao mình là một người tị nạn, làm sao cứu người ta gặp được người tỷ phú. Thì trong lúc tôi ở trong trại tị nạn ở Mali đó, thì bà Sinja này, bà tới bà đi thăm cái trại tị nạn và bà là người có thiền và chồng bà cầu cơ và thiền. Thì bà vô mà nói bà ông không phải người tị nạn. Tôi nói trời ơi, tôi có số có tên mà bà nói tôi phải là người tị nạn, bà còn đây, bà mới kỳ này mới qua đây. Thì tôi nói tôi cho bà số, hỏi cho bà tin cái gì. Bà nói bà có thiền và hỏi chồng bà tin cái gì. Nói chồng tôi tin cầu cơ. Thì tôi đưa cái tên của tôi cho về bà cầu cơ. Thì cầu cơ bốn câu thi nói rằng phải hợp tác, có Phật duyên phải hợp tác để cứu đời. Thì bà thiệt tốt, bà về bà quyên 100.000 peso và xây hệ thống nước và mua mền mùng quần áo thực phẩm bất cứ cái gì trong trại cần là bà đưa hết. Cả xe hơi bà chính đích thân bà lái xe đưa tôi đi trị bệnh. Được lan rộng ra ngoài, người này giới thiệu người kia, rồi những người tỷ phú bị bệnh, rồi tôi trị cho họ được khỏe. Và bây giờ những gia đình đó quý mến tôi vô cùng, và chúng tôi cũng có cái clinic làm việc tại Mani. Ngay khi tôi đến là người ta mở clinic đó để cứu độ mọi người. Rồi những người có tiền cũng đóng góp vô, và họ đã từng cho nhiều tiền, nhiều đô la để tôi đem đi thăm mấy cái trại tị nạn như tại Palawan, Bataan và cái trại ở tại Jose Pabelasan ở Mani. Đó. Thì những anh em chúng tôi ở Việt Nam xa cách, ngày nay chúng tôi lại tái ngộ nơi những trại tị nạn. Và nơi trại tị nạn có một kỳ tôi giảng cho 6.400 người nghe tại Palawan. Thì mọi người được thức tâm và họ đã lập cái hội Ai Hữu Vô Vi tại đó và dạy cho mọi người tu thiền ở nơi đó. Thì tôi rất mừng và mọi người được nghe qua và thấy thực chất của chính mình. Và tu ở nơi đó mới thấy đạt được sự thành thật. Và thấy chúng ta không còn nghèo nàn trong tâm thức nữa. Thấy chúng ta có khả năng tiến hóa tôi vô cùng cho mọi người được vui. Và báo cáo về đây chúng tôi cũng nhận được tin tức rất phấn khởi. Và thấy mọi người lên đường vui vẻ và chấp nhận cái nghiệp của chúng ta và quán thông cái nghiệp để giải tỏa cái sự bực bội trong nội thức của chính mình. Thành ra khi nói đi nói lại chuyện này thì cũng nhiều người muốn biết những đó. Sẵn đây tôi nói luôn, tôi đã nói rất nhiều lần qua những cassette đã được thâu. Nên cảm ơn anh hỏi lại một lần nữa, thì tất cả cũng nhiều người cũng muốn biết những cái việc quá trình của chúng tôi và hiện tại tôi đã và đang làm cái gì. Thì ở đây những bạn đạo cũng có thể nói lại cho mọi người nghe rõ hơn nữa. Cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn.
Xin lỗi anh Sáu, trước khi anh Sáu đặt câu hỏi nhân dịp này, có hai nhân chứng ở trong liên quan tới câu trả lời của thầy vừa rồi. Đó là cô Nhi, xin mời cô Nhi đứng về. Và thứ hai là bà Triều Phú, Sentia, từ Phi Lục Tâm qua dự đại hội kỳ này. Thank you.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị. Thưa thầy, con có những thắc mắc về phương pháp tu thiền. Sẵn có thầy xin hỏi thầy. Thưa thầy, cái phương pháp mà về pháp luân chiếu minh, tức là mình thở bụng, thì nghe lời thầy nói trong văn là mình hít ánh sáng. Mà cái tên phương pháp chiếu minh tức là làm mình làm sao để cho mình thức, chiếu minh tức là mình sáng. Mà sao
không phải, cái đó là cách nghĩa về chữ. Còn cái này, cái chiếu minh tập trung ngay chỗ này á, khi mà sau này mình cái hồn xuất ra được á, rồi mới thấy cái vía. Cái vía là ở ngay lỗ rúng chứ không đâu đâu. Cho nên nhiều vị thiền sư ngồi thiền lâu rồi mới thấy cô gái chạy vô bụng, mắt hồn bỏ thiền luôn á. Đó là cái vía. Chiếu minh là để biết cái nguyên lai bổn tánh hồn vía của chính mình. Cho nên nhiều vị thiền sư tu đi tới giai đoạn đó thì sợ cô gái chung vô bụng, sợ cả đêm.
Đó. Rồi cái trạng thái mà mình làm chiếu minh mà khi đang làm nửa chừng là mình ngủ luôn đó, thì tức là mình mê đi, nó mất đi cái trạng thái không có thức, tức là sáng suốt đó. Thì cái đó
không sao. Bởi vì khi mà nó thông rồi thì nó ngủ. Chứ khi ban đầu mới làm mình làm được, nên là 1, 12, 1, 11 rồi nó, rồi đi tới sau này nó nhẹ, mình hít vô một cái nó ngủ. Rồi tới lúc đó là nhẹ rồi đó. Rồi mình nói nghe là tôi muốn 12 giờ khuya vậy. Coi thử mình điều khiển cái vía được không? Thấy không? Tôi muốn 12 giờ khuya, 12 giờ tôi tự nhiên nó làm một điềm chim bao hay là cái gì đó. Cái vậy thì thấy đúng giờ. Cho nên những vị thiền sư trên núi họ chỉ dùng cái đó để làm đồng hồ thôi. Cho tiền đâu mua đồng hồ. Đi tu mà. Nhưng mà vậy đúng giờ. Nói giờ tí kêu tôi dậy thì giờ tí nó vậy. Đó. Cho nên cái này phải làm một giác 1 tới 12. Rồi đi tới số 0. Thấy không? Đó. Rồi sau này nó lập lại trật tự ở dưới đó. Mình mới điều khiển nó được. Thì mình thấy rõ là mình có chủ quyền điều khiển. Để nó kêu mình thức dậy được.
Thầy nói nên rõ.
Bạn đi tới chỗ đó nó lần lần thâm. Đừng có sợ. Không sao đâu.
Thầy nói rõ hơn cái vấn đề lập lại trật tự ở dưới đó.
Lập lại trật tự ở dưới đó là khi cái khí nó điều hòa. Và cái khí trượt nó không có nhiều hơn cái khí thành. Cho nên khi mà làm chiếu minh rồi, con người mà nó đang đòi hỏi sự dục mà làm chiếu minh á, thì thấy nó yên rồi, nó bớt cái dục. Thấy chưa? Là nó đã trật tự điều hòa cái trật tự ở dưới đó. Cái quả tam muội nó không có cô đàng lại và nó không có thúc dục. Cho nên cái phương pháp chiếu minh nó lập lại trật tự thế giới đó. Rồi sau này chúng ta ngồi thiền nó lại mở cái tóc mạch phía đằng sau đi lên. À, tôi lúc đó sau này nó trụ lên trung tim bộ đầu rồi. Thì có cái dục mà chúng ta tưởng cái dục ngay trung tim bộ đầu rồi. Thì cái dục nó phải đi ra. Cho nên nhiều người tu bị kẹt ở trong cái dục mà không giải thoát được. Cho nên cái giải, cái chiếu minh này nó sẽ giải lập lại trật tự. Tư hải quy gia trong cái tề luân hư cảnh đó. Rồi nó mới có trật tự. Ở dưới đó cũng có cảnh này kia kia nọ, có núi, có nước, có sông, có đủ thứ chứ không phải không. Cái giới đó từ ở rúng đi xuống cũng làm cái giới phụ trách để hóa sanh và lập lại trật tự cho con người tại thế. Và chúng ta muốn trở lại cái trật tự và quy về hư không đại định, phải giải tỏa và lập lại cái trật tự đó nó nhẹ hơn và nó ứng với cái thượng tầng bộ óc để hòa đồng với hư không đại định. Mới tiến tới trật tự của thiền không.
Dạ, thưa thầy, có một câu hỏi thứ hai, cũng về phương pháp công phu. Là mình làm pháp luân thường chuyển, thì theo cái chuyển đó là chuyển như thế nào?
Chuyển là mình hít cho đầy rúng, cái lệnh mình cứ nói gì, hít cho đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, chứ không có nên ép và nín thở không được. Cứ hít cho tùy khả năng của mọi người, mà cái lệnh mình luôn luôn nói rằng đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Bởi vì cái rúng nó tương giao với cái thận, khi mà hít vô đầy rúng nó mới làm ấm cái cặp cái đằng sau. Đó. Cho nên cái lệnh phải nói đại rúng đại ngực cũng không có nên giam ở dưới và đưa quá đơn điền, thì cái quả tam muội nó xông lên làm con mắt đỏ và cái tánh con người nắm. Thì đó, người ta đã ngừa trước vì những người đi trước đã bị và người ta đã ngừa hết. Thì mình phải làm luôn luôn cái ý chí mình, cái lệnh như này, đại rúng đại ngực tung lên bộ đầu. Thì hít một hơi thôi, không có gián đoạn và không ép. Rồi lần lần nó sẽ dài. Khi bây giờ bạn hít vô một hơi thấy nó không dài, thở ra, nhưng mà hơi thứ gì nó đã nói tiếp rồi, hơi thứ ba nó lại tiếp, hơi thứ tư nó lại tiếp, lần lần nó mở bên trong, nó rộng, nó nhẹ, nó khai triển lên, thì sau này cái hơi chúng ta hít mới dài. Chứ nhiều người mới tu hít không được, như hồi trước tôi mới tu đã hít vô thở ra là hết rồi, nhưng mà lần lần bây giờ cái hơi tôi hít dài lắm, cũng phải nhiều năm nhiều ngày. Cho nhiều bạn muốn thấy tôi hít, muốn làm điều giống như tôi là kêu bằng ngút hơi chết luôn. Làm không nổi. Mà hồi trước tôi làm được. Hồi trước tôi hít vô bụng không thế nào hít được. Mà tôi xuống tôi chắc ông Tư, tôi xuống tôi nói ông chỉ cho tôi hít thở coi. Bạn đâu có phải là người ngu. Bạn tu cho bạn tu cho tôi hỏi hoài. Ông chấp có câu đó mà giờ tôi mới làm ra cái chứng minh đó. Tôi nói thiệt là có quan thế âm mà tôi đi bỏ từ ca đa cao gì giờ lớn cú này nghĩa là không có xuống nhà nữa. Bây giờ ông chấp dẫn mình rồi. Tôi nói nghĩa là nếu mà có quan thế âm Bồ Tát á, thôi kêu Thượng Đế thì nhiều quá, cao quá, tôi không kêu, kêu có quan thế âm Bồ Tát thì đổ cho tôi tới nay hít thở được đi. Tôi nằm ở đường hẻm ở trong nhà tôi đó, tôi nằm cái tự nhiên mắt tôi thở, hít vô đầy rút, thở ra sẹt mà tôi ngưng không được, tới 1 tới 12 rồi mới cho tôi ngưng, rồi 1 tới 11 mới cho tôi ngưng, rốt cuộc tới 0, 0, cái tôi ngồi đêm đó tôi hít được. Hít được cái sáng tôi xuống tôi gặp ông nói đó vậy là làm được rồi, cái mặt khác rồi mà hít đó, các bạn hít đặt cái thấy cái mặt nó xanh này, mà hít đúng cái mặt nó hồng hào và nó phát quang ra. Cái ông dồn mặt ông nói hít được rồi, bây giờ hít được. Tôi cũng không nói bởi vì ông, tôi con người tầm đạo và tôi không có bao giờ tôi khen ông hay. Nếu tôi khen ông hay là mình không bao giờ tìm cái của ông, cho nên làm lúc ông gần chết ông mới tuyên bố cho mọi người. Cái thằng cha này là khó chịu nhất. Nó thử tôi đủ điều. Tôi sắp chết rồi tôi nói cho các bạn biết. Nhưng là thằng này nó khó chịu lắm. Cho nên các bạn có tôi với nó thì cái thắc mắc của nó cũng như thắc mắc của các bạn. Nó hành tôi đủ thứ hết. Tôi đi đem đủ thứ thầy, thầy tướng, thầy bói, đủ thứ để đấu với ổng. Đó. Cho nên tới giờ ổng sắp chết cách chừng tuần nên là kêu tôi xuống và kêu mọi người ổng nói. Cha này nó phá tôi nhiều nhất. Ông nói vậy đó. Cho nên ngày nay mà các bạn tu có gì thắc mắc, tôi phải chấp nhận. Vì tôi phá ông thầy tôi mới tiến, thì các bạn phá tôi các bạn cũng phải tiến. Phải không? Vì tại sao chúng ta phá một người tu thanh tịnh, là người đã có thanh điển, mà ta nhào vô thanh điển thì ta được giải trượt và lưu thật. Cho nên khi những người mà chửi ông trời mà biết tu thì ông trời còn thương hơn những người mà lo cúng ông trời mà không tu. Thấy rõ ở chỗ đó. Thì những người nghịch với ông trời mà nó biết tu thì ông trời phải lo cho nó nhiều vậy. Mà con người cứ cúng ông trời mà làm biến tu, người đó là bị xuống địa ngục rồi không có than trách được. Thấy không? Cho nên bỏ ăn cướp mà bỏ dao thành Phật là vậy. Vì nó có dũng chí, nó dám ăn cướp của người ta, và nó bỏ cái dao cái dũng chí nó nhất định phải tìm tới ông Phật. Ông Phật phải độ nó. Ông Phật là mẹ tình thương của nó. Tới mẹ thì mẹ phải cho bú, chứ đâu có bỏ con. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải vung bồi cái dũng chí đó. Tấn công người đạo không có sao, vì chúng ta muốn tầm đạo mà. Thấy không? Để chúng ta được hóa giải thanh nhẹ. Những thắc mắc cứ việc phơ bày ra, để tìm lối thoát cho chung, chứ không phải lối thoát cho chính mình. Không có chuyện hữu ích cho cá nhân, mà hữu ích cho đại chúng. Từ hồi nào giờ họ giữ làm bí mật, chúng ta phá ra. Để tìm một đường tiến, tìm một bước tiến rồi thì chúng ta sẽ tự tiến. Cái khởi đầu là quan trọng là vậy. Cho nên có gì thắc mắc nên hỏi. và nên thực hiện giữa bản đạo và bản đạo, nên hỏi, nên quan tâm mọi sự việc. Chúng ta còn sân, chúng ta nhìn nhận ta sân, còn ngu nhìn nhận đang ngu, chúng ta mới học mới tiến được. Cho ta hay là không bao giờ tiến nổi. Còn gì thắc mắc?
Dạ còn, thưa thầy, cái chữ chuyển của thầy hồi nãy con cũng chưa được hiểu rõ.
Chuyển là nó đi lên từ cái trượt, thì nó lưu về trượt, mà thanh nó tiến về thanh, chứ bằng chuyển nó một cái luân xa đi một vòng quanh trong cơ thể như thế này, cái chuyển.
Vòng từ, thầy nói rõ cái vòng, cái chiều của tay quay của thầy.
Cái chiều của nó là từ cái đốc mạch, chúng ta tu ở đây, chúng ta hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thì cái đốc mạch nó thông tới đây. Rồi cái này, cái nhâm mạch nó thông, là hai cái tiếp nối với nhau nó mới chuyển. Chuyển trong lúc chúng ta nhắm mắt, thấy nó xuất ra. Nhưng cái đó là tới cái trình độ mà thông ở bên trong mới được, còn mọi người mới không hiểu cái chỗ đó.
Dạ, tại...
Cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai đó. Khi nó chuyển chạy rồi nó ra ngoài, cái tâm thức nó càng ngày càng nới rộng ra. Nó không còn cái chỗ eo hẹp và nó không còn cái chấp mê nữa. Nó đi tới chỗ gì? Sang suốt. Huệ tâm khai. Nó còn chấp mê cũng như nó muốn chuyện này nhưng mà nó giấu. Nó muốn nói, nó cũng không dám nói. Cái đó nó ở trong cái chấp mê. Mà nó khai mở ra rồi thôi hết.
À, xin lỗi thầy, xin lỗi anh Sáu. À, có nhiều bạn khác có câu hỏi khác, xin anh Sáu vô ghi cô lại cho.
Dạ, thưa, cái này rất là quan trọng.
Ừ, để hỏi. Không vậy, cũng đóng góp nhỉ.
Bởi vì, thưa thầy, con có một cái sai lầm là con chuyển theo cái ý, tức là trật tự theo Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái vòng nó đi từ từ đây mà nó đi ra hồi xa và nó đi lên.
Trật lắc hết rồi đi ngược dòng rồi.
Dạ, đó cũng hỏi rõ thầy cái chỗ đó là gì.
Cái đó là trật lắc, cái đó là cũng có một cái pháp người ta tu ở Hồng Kông như vậy. Những cái ông đa thê thì tu vậy. Hiện nay Hồng Kông nó có cái group đó, tu như thế này, nghĩa là ngồi cái ý mình chuyển vô cái cặp, nó phải đi vòng vậy.
Dạ đúng.
À, đi vòng vậy, cho nên đi như vậy con người nó dâm tấn nhiều hơn, cái dục nó đòi hỏi nhiều hơn, cho nên ổng có hai ba bà vợ ổng chịu nổi. À, tôi có ông bạn giàu lắm ở Hồng Kông bây giờ nè, nghĩa là sáng nào ông cũng lội, cái lạnh mùa đông cũng lội, nhưng mà ông tu, ông nói tôi tu cái này, ông ngồi vậy hả, cái này ông tập trung đi xuống cái cặp thôi, không có chỗ khác nữa, cho bổ thận như thôi, mà sáng nào ông cũng lội, ông sợ làm ông. Dạ. Năm nay 70 tuổi.
Dạ thưa đó, cái đó là vì cái ý của ông dục, nhưng mà con làm thì con bởi vì chữ A đó có nghĩa là tình thương của Quan Thế Âm, do đó khi mà chuyển như vậy là chuyển con theo một cái ý niệm là chuyển cái tình thương và trái cật
không được chuyển... Cái đó chặt rồi, bởi vì cái A đằng này là thủy điển tương giao, chứ không có dùng cái lý mà để tạo cái kẹt ở trong cái quyền, bởi vì A là thuộc về thủy điển tương giao, là nó mở, nó chạy sinh từ ở dưới trái cặp này mà đi lên trên bộ óc. À, mình đã nói rồi, cái A là tình thương của Quan Thế Âm là trật cơ, không phải vậy. Bởi vì chúng ta nói A, coi thử cái chấn động lực nó chạy tới đâu và nó ngưng chỗ nào. À, Nam nó chạy tới đâu và nó ngưng chỗ nào. Mô nó chạy tới đâu nó ngưng chỗ nào, toàn là điển để khai thông lục thông, khai cái thức lục thông mới là đệ tử của nhà Phật. Rồi mình lấy cái kia là kẹt hết, tạo kẹt hết, tội không được. Bởi vì trong sách ở đây biên không có phải vậy, cho nên nhiều người làm sai rồi trách cái pháp không có đúng. Ở đây là mở mạch đắc và mạch nhâm mới là dưỡng sinh trị bệnh. Đó, nhâm đắc bất thông thì bệnh hoạn chi miết, nhâm đắc thông thì con người ít bệnh hoạn và cỡ mở, thấy không? À, người ta đi trị châm cứu đó, đi học khóa châm cứu biết mạch nhâm mạch đốc nó gia trị ở chỗ nào thì cái tu thiền này nó y như trong đó, nó được biết cách để tự vệ cho cái xác được yên ổn. Cái làm vậy là sai rồi. Anh coi lại cuốn sách công phu ha? Và coi lại những cái video test mà tôi đã thực hành và tôi đã giải thích rất rõ ràng, đừng có làm sai nữa.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, anh làm sai như vậy á, cái thần kinh đằng sau nó yếu á, nói là phía sau A là tình thương Quan Thế Âm á, con ma nó tới nó mượn chỗ này rồi nó thấy Quan Thế Âm đẹp quá, Dạ. Mình phải đi tới gặp Quan Thế Âm, vua nam vua nữ. Tuổi tu này tu vô vi với chuyện sắc. Còn nam còn nữ là để độ những người thấp mà thôi. Chứ còn người tu vô vi phải đi tới thấy ngài vua nam vua nữ mới là đúng quan trọng. Cho nên tụi vô cô này nó dữ lắm, nó phải đi tới nơi chứ không có chịu thua, nhất định không chịu thua. Còn sống sót một giờ không phải tìm cho kỳ được cái si khoa học văn minh của Thượng Đế.
Dạ, yeah, con tên là Lê, con xin hỏi thầy Tám hai câu hỏi.
Dạ. Yeah.
Câu hỏi thứ nhất, con xin đứng đây để chờ thầy trả lời, con xin được hỏi câu thứ hai. Xin thầy giải thích cho biết về cái đời sống của chiêm bao. Khi những người chưa tu hoặc là chưa thực hành phép thiền, thì lúc ngủ, sự hoạt động của chiêm bao, đó là sự hoạt động của cái gì? Và nó phát xuất từ đâu? Nó có ý nghĩa gì về vấn đề tâm linh không? Theo khoa học thì đó là một sự dồn nén của tiềm thức, nó phát hiện để phản ứng lại tất cả những chấn động về tâm lý và thần kinh vào lúc ban ngày. Nhưng mà xin thầy giải thích như vậy có phải là một giải thích không?
Bởi vì cái đó là bên khoa học thì rất đúng về cái hệ thống thần kinh mà thôi. Còn về bên đạo á, khi chúng ta nằm xuống mà chúng ta không phải là người tu và thần kinh không được mạnh, lý trí không có được cường tráng, thì nằm xuống cái lục điển nó chỉ đi xuống như chúng tôi kêu bằng tề lục hư cảnh. Ngay vô lỗ rúng, những cái cảnh đó nó mới phát hiện ra những cái cảnh chìm bào. Thấy đi đây đi đó, thấy người này người kia cũng vui vẻ đủ chuyện, có khi rung rợn hết sức là chỉ thấy ở dưới đó thôi. Đó thì cái đó đằng này ta giải thích rằng cái luồng điển của người nó hướng hạ thì nó phải có những sự chìm bào. Còn nếu mà sửa đổi đem đi lên thì cái sự tu thiền này nó sẽ giúp cho những người chìm bào sẽ bỏ mất cái chìm bào và không bao giờ tin cậy những chìm bào nữa. Vô vi tu về vô vi không tin cậy chìm bào, nhưng mà sự thật chúng ta thấy và kinh nghiệm kìa mới là xác nhận.
Nhưng tại sao trong lúc chiêm bao đôi khi mình thấy cái cảnh ở ngoài đời nó hiện rõ ra trong chiếc chiêm bao? Như vậy thì tề
luôn cảnh nó có cái phản ảnh nó bị thu hút ở tề luôn có hết. Mà biết trước được cái chuyện ngày mai, ngày mai tôi đi tới nhà kia bởi cái lực tánh nó mở rồi đó, tôi thấy một chiêm bao, mai tôi đi tới đó thấy rõ cảnh đó rồi mới tới. Còn cái đằng tu vô vi nó khác, ngồi thiền ngày mai tôi tới đó tôi thấy khung cảnh đó, tôi thấy rõ như vậy tôi đi trước. Tôi xác nhận cho tôi cũng chưa có tin. Bên vô vi không có cho tin. Bởi vì mình tiến hóa tới vô cùng mà mình tin là đứng lại. Cho nên thấy để đó và chỉ tự kiểm chứng mà thôi. Cho nên không có muốn nói ra, bởi vì biết bao nhiêu cảnh, từ ở nhà tới đây biết bao nhiêu cảnh mà nói. Nói ở cảnh đời này thôi. Tôi lái xe hơn mà bây giờ nói lại anh đi qua cái cảnh nào tới cảnh nào anh nói tới bây giờ cũng mệt, nói tới chiều nói không hết. Thấy không? Trên trời nó còn nhiều cảnh nữa. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta đi tới giải thoát, đi tới cái hư không đại định, thì cảnh là ta là cảnh lúc đó khi còn thành đạo.
Thưa thầy, cho con xin hỏi câu thứ hai.
Yeah.
Câu hỏi mà con thắc mắc từ lâu.
Yeah.
Đó là vấn đề số mệnh.
Yeah.
Nếu như con người có số mệnh thì xin thầy giải thích là đến một mức độ nào thì số mệnh kiểm soát tất cả cái đời sống và tất cả những gì con người gặp phải ở đời, thành công, thất bại, đau khổ, sung sướng, hạnh phúc. Và đến một mức độ nào thì cái thành tâm, tu luyện, chịu khó, trau luyện cái đạo đức tâm hồn của mình để tu học, nó sẽ thay đổi cái số mệnh của mình.
Cho nên con người chưa có tu thì họ phải sống trong sự kích động và phản động của ngũ hành và ngũ quẩn. Thì cặp mắt, lỗ tai, tư tưởng, lỗ mũi, cái miệng thu thập hàng ngày thì nó phải biến chuyển tùy theo năng lực sẵn có của nó. Cho nên cái số mệnh con người, cái hồn giữ trong cái thể xác này nó cũng như cái bản đồ, nó đi tới đâu nghịch thì nó bị ngã mà thuận nó là tiến. Cho nên phải cần cái số mệnh, người ta những thầy tử vi phải cần phải lấy ngày sanh giờ nẻ, sanh có giờ chết có ngày, rồi để tìm nhìn cái sự kích động và phản động để tìm, nó tìm cái gì, họ phân tách ra họ tìm gì cũng kim mộc thủy hỏa. Ông này thiếu mộc, họ thiếu thủy, thiếu thổ, ngày đó thuộc sanh hay là khác, giờ đó xuất sanh hay khác, cái niên đó sanh hay là khác, đó, họ mới tìm ra cái số mệnh. Chứ số mệnh của người xuống đây là có, nếu mà chúng ta lưu trong thể xác và chúng ta không có tu thiền và không có chịu tự xây dựng, sửa sai cho chính mình và để tiến tới cao hơn, không chịu khổ hạnh tiến hóa, thì chúng ta phải lệ thuộc, chắc chắn là phải có số mệnh. À, còn người tu thì nó phải sửa, bởi vì nó có một cái ý chí vô cùng và nó thấy rằng để tự nhiên một ngày sau tôi cũng tiến, nhưng mà nó cảm thấy rằng sự thông minh không cho phép nó trì trệ và nó nói chậm hơn tôi không muốn, và tôi muốn mau hơn, mà muốn mau hơn và thanh tịnh hơn tôi phải tu, mà tu trở về với chính tôi thì khi mà đạt thanh tịnh và sáng suốt, không có sanh không có khắc, thì không có lệ thuộc về số mạng. Còn người mà không tu thì họ phải nhờ số mạng, họ nhờ số mạng để họ tiến hóa. Nếu không có số mạng kích động và cảm động làm sao họ tiến hóa. Còn người tu chúng ta là chúng ta tự giải thoát và cảm nhận cái việc đó là đương nhiên phải có, và chính tôi đã và đang học và tôi sẽ tiến hóa tới vô cùng. Thì lúc đó mình mới thấy giá trị của người thiền nó khác, và mình làm chủ của ngũ hành trong một thể xác, và mình làm chủ của tình thế kích động và phản động, thì không có lệ thuộc trong tử vi nữa.
Dạ kính thưa thầy Tám, kính thưa quý quan sát. Cách đây hơn 2 năm, khi mà con còn tị nạn ở bên trại tị nạn Đài Loan, thì có một cái duyên may là ở cùng với sao trải và làm thân với một anh bạn tên là Trầm Bá Tiên. Thì trong lúc buồn quen nhau như vậy thì anh ta cũng có chỉ về cái phương pháp thiền, phép soi hồn và cũng như là cái phép luân minh chiếu. Thì là cũng có tập chứng đích như vậy, nhưng mà thấy cũng có một chút ít kết quả. Thì bên cạnh đó thì cũng có một cái sự sẵn dịp tò mò hỏi ảnh. Thì anh ta nói rằng là chính thầy là cậu ruột của ảnh đã chỉ cho anh ta. Thì trong lúc đó anh ta nói với một cái, với cái sự thành kính đối với thầy, nói là cậu của tao như vậy là đã đạt được kết quả thành công mỹ mãn trong cái phép mà thiền này, thì nhiều lúc có thể xuất hồn được và nhiều lúc lại dẫn dắt một số người ở cảnh đời này lên gặp chư tiên Phật. Và xin thầy giải thích thêm như là khi mà mình đạt được thành công kết quả của phép tu thiền có thể xuất hồn được hay không, và có thể gặp được các đấng thiền thần chư tiên Phật ở trên được không?
Cho nên khi mà chúng ta muốn biết về xuất hồn, chúng ta mới thấy rõ rằng cái hồn đang nói chuyện với cái hồn đấy, thấy rõ ha. Nếu mà cái xác này không có hồn, không có nói chuyện được. Cho nên những người ở thế gian vẫn có xuất, nhưng mà đi thấp hay là đi cao. Nhiều khi chim bao cũng thấy có xuất đi nơi nào, và cũng nhiều người thấy rõ rằng tôi nhập xác và tôi ra khỏi xác. Cho nên có cái hồn. Cho nên cái phương pháp này là lập lại trật tự để xuất hồn, và để trở về với sự thanh tịnh của mình mới thấy rõ chân tướng của chính mình. Lúc đó mình mới hành thiện tới vô cùng. Cho nên cái chuyện mà người ta nói Đức Thích Ca lưu lại để cho mọi người, và Đức Thích Ca nói rằng nhân dân giai thành Phật, mà tới bữa nay chưa ai thành Phật hết. Tại vì họ không chịu trở về, không chịu làm trật tự thanh nhẹ cho chính họ, thì họ đâu có thấy Phật ở đâu. Người ta thấy Phật tức tâm, ông chỉ đến nỗi là Phật tức tâm. Tất cả là do tâm của mình phát hiện ra mà thôi. Thì tất cả càn khôn vũ trụ đều nhờ khối óc để làm việc và phát triển, hay là thoái bộ cũng nhờ khối óc mà thôi. Mà chúng ta đang sử dụng khối óc sẵn có của chính mình với cái gì? Với điểm linh quan sáng suốt sẵn có của chính ta. Nhưng mà người phàm không thấy, không biết điểm linh quan là cái gì. Cho nên cái ý của bạn muốn đi chơi, nói cái đi chơi 2 tiếng thôi, mà cái xác nó làm biết bao nhiêu công chuyện. Bạn ngồi bạn tính, như là bạn áo bạn quần ra đi xe này kia, nó đi chơi đi lang bang ở ngoài đường, mà nếu mà chúng ta thông thanh là nó rồ rề biết là bao nhiêu. Có một cái ý chí thôi, có một điểm linh quan sáng suốt mà chiếu là nó phải hành. Cho nên chúng ta tu ở đây trở về với cái điểm linh quan đó mới kêu bằng thanh thản, nhắm mắt thấy ánh sáng xuất phát ra đi rõ ràng, mình mới thấy rằng cái tiền kiếp của mình và cái đại nguyện của mình đã bị luân hồi nhiều kiếp tại đâu, và tại sao tôi mới gặp cái nghiệp duyên ở ngày này. Tại sao tôi phải chết sông, chết biển? Tại sao tôi lại được thành tựu như thế này? Cũng là phần hồn thức mà thôi. Hỏi chứ, những người mà bị chết sông, chết biển, họ mất, đâu có mất, họ còn chứ. Họ đi học khoa khác. Thấy không? Mọi người sống bây giờ làm gì được thoát, được may mắn hơn những người chết sao? Đâu có may mắn, đã và đang học. Không có may mắn. Hai người cũng tương đồng trong sự hành chuyển của tâm thức. Cho nên người đời hãy nói chung cha, tôi thấy người đã chết tội nghiệp quá, rồi đưa tiền vô chùa cúng để cầu siêu cho nó bình an. Rồi bây giờ mình đây thì sao? Mình có chết sao? Mình phải hỏi lại, ai cầu siêu cho tôi đây? Tôi may mắn ở chỗ nào? Cho nên mình ý thức rõ Thượng Đế gỡ con của Ngài đi học khắp các nơi trong cả con vũ trụ. Và để xây dựng cho cái bánh xe tiến hóa không ngừng. Kẻ này đi người kia tiếp. Luôn luôn thường trực mới đem lại ánh sáng cho nhân sinh. Và để nhân sinh nó có cơ hội tiến hóa. Cho nên ở thế gian không nên mê lầm. Và tưởng là người thế gian có thể cứu người âm phủ. Khác mỗi người trình độ học hỏi khác. Mỗi người tội trạng khác. Mỗi việc làm đều có. Nhiệm vụ đều có thể trong phải không?
Thưa thầy, xin thầy có thể kể một vài câu chuyện lúc mà thầy thiền như vậy là xuất hồn. Và bên cạnh đó là có một vài người mà có duyên với thầy, thầy có thể dẫn cái hồn của người ta đi theo thầy.
Không, bây giờ cũng có nhiều người mà họ cũng thấy tôi vậy chứ. Nhưng mà hỏi những người đó chắc chắn hơn là tôi kể cũng như tôi nói láo rồi.
Yeah.
Tôi muốn mọi người phải thực hành và kiểm chứng. Và chúng tôi không phải là một nhà ảo thuật để là hắc xịt cho mọi người coi, nhưng mà không giúp ích cho mọi người. Vì cái phương pháp này có thể tu thiền lập lại trật tự cho chính mình và dưỡng sinh tâm lẫn thần. Thì người nào thích thực hành để thấy. Còn nếu bây giờ nói tôi làm hắc xịt cho thấy trước mặt á, thì tôi thấy hắc xịt hai miếng giải gom lại kéo ra đô la ra một sụp mà tôi ta cũng có tiền ra trong nhà thì cũng vậy, nó làm gì đâu. Cho nên chúng ta không có nên tin những cái chuyện bàn môn bất chánh, và chúng ta phải kiểm chứng và ta đi và ta thấy. Với tuổi thanh niên không có nên nhờ những cái chuyện ảo mộng. Nếu những người nào bây giờ rồi đây nó sẽ xuất hiện rất nhiều. Nó sẽ làm ông Phật trong không trung để cho các bạn thấy. Rồi các bạn sẽ quy hàng. Đến lúc đó nó kiểu trên là trên là. Đừng tin cái đó. Cho nên cái phương pháp vô vi này ông tu ông cắt. Người nào tu là pháp của người đó. Tôi là chủ của cái pháp này. Người đó tu là chủ của cái pháp này. Không có lễ thuộc bởi ông Tám. Nhưng mà trong cái cuộc hành đạo rồi họ lại thấy tôi. Đó là bạn thôi. Không phải là lễ thuộc. Với sự điều khiển của tôi cũng thắc mắc như bạn. Tôi cũng đòi hỏi nhiều chuyện thắc mắc. Nhưng mà rồi tôi mới thấy rằng ông Thích Ca lý thuyết đầy đủ, văn võ toàn tài, tiền bạc không thiếu, ảo thuật tiên ông cũng có thể tới trình diện với ông. Nhưng mà rốt cuộc lý thuyết ông không xài được, không cứu được dân, không đổ được cha, không đổ được cả ông nữa. Ông mới cầm cái mồm ông ra ngoài trời ông hỏi ông thì hỷ thu dữ. Ông đi từ trong cái động đạt tới cái tịnh, ông mới thành quả. Cho nên chúng ta hiện tại, mỗi người chúng ta chưa tu đều ở trong động mà thôi. Mà biết lập lại trật tự, chắc chắn các bạn phải đi từ trong tịnh. Cho nên tôi đòi hỏi mọi người thực hành để kiểm chứng mức tiến sẵn có của sinh mình. Đó là giá trị thực tế. Cho nên chúng ta không có bán được. Vì trình độ đâu có bán được, đâu có mua được. Trình độ không mua không bán mà biểu diễn để làm gì, thấy rõ không? Cho nên cái tâm thức của chúng ta mở được thì hiểu. Như nãy giờ chúng ta ngồi nói chuyện đấy, chúng ta thấy con một nhà huynh đệ tương thân, sự giao cảm triền miên đưa chúng ta từ kiến thức này tới kiến thức nọ, chúng ta thấy vui trong tâm hồn và chúng ta thấy mình có trách nhiệm để điều khiển cái thể xác này và để dẫn tiến những cái khả năng sẵn có của chính mình để hoàn trả lại cái nợ mà chúng ta đã thiếu cả cả khổ vũ trụ.
Dạ thưa, xin hỏi một hỏi thứ hai.
Yeah.
Nếu mà mình đã áp dụng được cái phương pháp thiền này mà đạt được kết quả thành công á, sau khi chết đi thì hồn sẽ liều khỏi xác, xác sẽ đạ lại đất và hồn sẽ đi về một cái cõi thiên đường nào đó. Thì vừa rồi thì con đã nghe thầy nói là đi tới một cái con đường mà gọi là cái quả rú của quả địa cầu này, cái đường rú của quả địa cầu này Vậy xin thầy giải thích thêm cho
tôi. Tôi nói cái đường rúng của quả địa cầu là Việt Nam. Cho nên Việt Nam có nhiều siêu cường quốc, mà sao cứ dồn vô cái điểm chút xíu đó thì mình thấy cũng lạ. Đó là cái rúng của quả địa cầu. Cho nên tất cả siêu cường quốc đều đổ của trên mảnh đất eo hẹp. Chỉ hê một chút xin phơ cho các bạn thấy rằng mình không phải quê mùa đâu. Mình đang học và mình sẽ tiến. Thấy rõ chưa?
Dạ. Yeah. Cảm ơn.
Để quý vị an tâm trong sự sống.
Thưa thầy, thưa quý vị, thưa xin còn hai câu hỏi chót. Và xin quý vị nào, còn vị nào muốn hỏi là xin được sẵn.
Xưa thầy Tám, khi mà mình thở, mình thích thì cái không khí được chứa trong hai lá phổi, phổi thì nó trên ngực. Vậy tại sao khi mà trong theo các phương pháp thiền này đó, thì lúc mà mình thích không khí vô đó, mình phình cái bụng ra?
Phải hít vô bụng, nó mới mạnh và nó sẽ sưởi ấm tinh thần. Khi chúng ta hít vô bụng thì nó điều hòa và kể cả phổi luôn, cái phổi của chúng ta cũng mạnh luôn nữa. Cho nên hít vô trong đầy rúng thì nó mới ép ấm trái cặp. Khi mà bạn chưa bị bệnh cặp, chứ nếu bệnh cặp mà cặp có sạn hay là dơ, người ta phải ép, đem cái máy ép cái bụng mình thiết ra để lọc cái thận. Cho nên cái pháp này mình phải trị, bởi vì cái thận của chúng ta quan trọng. Tâm thận bất giao là bệnh hoạn triền miên, mà chúng ta hít vô để cho nó trụ cái phần sưởi ấm trái cặp đó, và cái thận thượng tuyến càng ngày càng mạnh, nó điều hòa lên trên cái mặt đất nó thông, thì tâm thận tương giao, chúng ta có giấc ngủ ngon và chúng ta có trí nhớ tốt, làm việc vui vẻ và khỏe mạnh.
Cảm ơn.
Thưa thầy, khi mà lửa tam muội bị kích thích á, thì nó sẽ có những hiện tượng như thế nào?
Nó sẽ làm cặp mắt đỏ,
nó có đi lên không?
Và nó nóng cặp mắt, và bất cứ lúc nào nó có thể sân được.
Dạ.
Thế nên những người mà luyện đánh box ở bên Thái Lan đó, nhiều người dùng cái phương pháp đó thì nó cũng mắt đỏ đó. Vô đối phương phải sợ. Cho nên hồi trước trong cái pháp này có một ông kêu bằng Lê Thông, ông dùng quả tam muội mà ông hạ Abadu tại Việt Nam. Sau này ông bị điên loạn, ông vô trong chùa Xá Lợi tu một thời gian cũng không được. Rồi tôi rể của ông là một ông thiền sư mà có 1,300 đệ tử ở nước ngọt. Ông đó là cái sát ở trước. Rồi ông đó ông mới xuống với 6 đệ tử mà đi gặp tôi, nghe người ta đồn. Nghe hồi đó họ đồn tôi dữ lắm, nên là ông Thích Ca tai thành, tai sành tức, ông mới đi tới kim tôi. Thì tôi nói chuyện, hồi đó tôi nói chuyện, nói lý thuyết của Thích Ca không. Thì khi 6 đệ tử ông lên trên lầu tôi rồi, tôi nói rằng, tôi nói anh xài điểm từ mặt trời xuống. Còn tôi thì bây giờ tôi thấy tôi thì không xài điểm của mặt trời. Tôi chỉ nói vậy thôi. Vô thì anh kia dễ bùa bốn góc nhà tôi rồi, cái anh ngồi, bắt ăn như thế này. Ngồi về, mà ngó ảnh tôi. Thì trong lúc tôi cũng bình tĩnh và tôi thuyết. Tôi thiết một hồi rồi cái ổng tự nhiên, ổng cũng bận áo thầy tu và kinh sách trong mình rất nhiều. Ông mới tới, ổng quỳ bên tôi, ông nói bây giờ thôi, thưa ngài, ngài làm ơn giúp tôi khỏi tê đầu và tê chân, tê mình. Tôi nói tôi có làm gì hết. Tôi là một thằng bán hàng mà anh kêu tôi là ngài là quá xô, quá xa, tôi biết làm cái gì đâu mà làm ngài. Nó không, bây giờ tôi biết rồi. Tôi nói không, anh ngồi đi. Anh hồi nãy giờ thì vô anh không có nói chuyện với tôi, nhưng mà anh bận áo sư mà tôi kêu anh bận anh thì chắc anh buồn, nhưng mà mình là tình thâm anh em mà, thấy không? Thì ngồi đó một chút là hết. Bây giờ anh đốt tôi đốt không được thì nó phải trở về anh thôi, không có sao. Ngồi đó rồi anh ngồi chặt anh khỏe, anh nói thôi được rồi, tôi biết cái điển của anh mạnh, tôi kêu anh em thì tôi chịu, khi biết cái điển của anh mạnh lắm thì anh, tôi sẽ đem ông nhắc ra tôi nhờ anh trị bệnh. Thì lúc đó 6 người đệ tử đi theo ông, nói thôi thầy đi về đi để con ở lại với ông Tám. Tôi nói học được. Trước kia 6 người này đi tìm ông thầy cũng khó khăn, và xin ông thầy độ. Hỏi ngày nay bỏ ông thầy đi theo ông Tám, mà ông Tám nhận là sai rồi.
không đúng luật tràng, phải học đi học với ông thầy, và luôn luôn kính lễ ông thầy, và muốn học cái pháp này thì xin phép ông thầy, và để làm cái pháp này, thực hành cho kỳ được. Sau này rủi mà thầy còn yếu, cứu lại thầy, và luôn luôn kính nể, vì đó là thầy của ta mới là đúng, không nên phản thầy. Có người tu mà phản thầy không có nghĩa, không có đúng nghĩa của người tu đó. Thì ông mới, sau đó mấy người đã ra về với ông và đem ông Lê Thâm tới để cho tôi trị bệnh. Thì ông Lê Thâm tới, tôi đâu có biết bùa phép gì mà tôi trị. Ông một chắc như là ông đứng lên, ông đánh dọn, đánh gọn lắm, đánh hay, ông đánh vô thì chắc tôi cũng chết quá. Nhưng mà tôi nói chuyện ông nghe, tôi nói đạo cho ông nghe, ông nói phải rồi, ở đây mới là đúng. À, mà ông cũng xưng ông là ban trị sự trong chùa Xá Lợi. Tôi đã thiết thét rồi, các ông chịu. Chịu thì mỗi ngày ông tới mà uống rượu trắng ghê lắm. Tôi sao cứ khuyên cho ông bỏ rượu, phục rồi bỏ rượu. Chỉ nói chuyện là không có gì hết. Rồi có một bữa tôi đang nói chuyện với tất cả mọi người tới thăm tôi, mà cũng những người tu ở trong chùa tới chơi với tôi, thì tôi nói đạo cho nghe. Một cặp cái thì múa lên từ bên kia, nó dục ông tới đánh tôi. Thì mấy người sợ rồi, ông võ sĩ đánh thì chắc tắm chết chứ làm gì chịu nổi. Tôi nói không sao, không phải ổng đâu. Con ma nó muốn đánh tôi, thì tôi bí rồi tôi phải xài. Tôi kêu Lê Thông Hai Chiến, đánh có hai ngón tay thôi, rồi ông quỳ gối xuống đó. Ông Lê nó kêu tôi tới giết ông. Ông khai liền nè. Tôi nói ông bình tĩnh đi. Ông còn chi không? Đó, ngồi đây nghe. Đừng nghe nó. Tôi biết ông không nghe nó, tôi mới hạ nó được. Còn ông nghe nó thì tôi nãy giờ tôi chết rồi, ông quánh tôi chết rồi. Và ông võ sĩ mà, ông hạ ba đu ở Việt Nam mà. À, thành ra, tôi thấy từ đó mà ông sư đó, ông nhận cho tôi rằng nói là cái điển của ông có thể trị bệnh, điệp. Thì lúc đó tôi thì nghe là hồi mình mới tu mà cũng hơi làm tàn một chút. Phải không? Đi vô nhà thương trị bệnh chân. Là, tôi vô chợ rẫy á, là có một ông bạn, ông có bà con cháu nó đó mình. Mà nó kêu ông à, ổng cái tư tưởng ổng là tư tưởng cách mạng, không bao giờ tin những cái chuyện mà quyền ảo nó bậy nó bạ. Thì con gái nó nói thì làm sao ra mà cậu Tám vô trị con mới được, chứ bác sĩ trong này trị thét con cũng chết. Thì bắt buộc ông ra, ông nói tôi nói thiệt cho cậu biết nha, tôi hạ mình lắm tôi mới mời cậu đó nha. Nó cứ kêu cậu vô trị bệnh mà nào giờ cậu đã học tới bác sĩ vô mà cậu đi trị bệnh. Tôi nói tôi đâu có xin bác sĩ với anh mà đi không, anh tới anh gây tôi, nó tức quá mà nó kêu tôi hoài. Nó nói nghe tối nay mà cậu không có mặt nó chết. Thì chết cậu làm cái ông gì ở đây mà ông biết tôi tu. Tôi nói tôi làm gì, tôi tầm thường, ông biết tôi từ nhỏ tới lớn tôi có làm gì đâu. Thì để thử coi. À vô trong đó nó gặp tôi nó chắp tay. Nói tôi cậu con tối con đêm nào con cũng thấy cậu hết thảy. Bây giờ chỉ cậu mới là cứu con, chứ còn ở trong này con chắc chết rồi. Con thấy mình con ốm hết trọi, không có phát triển nổi, ăn uống không được. Tôi chỉ lấy cái tay tôi giúp được. Cho nên con cứ tưởng đến Nam Mô A Di Đà Phật đi con. Con phải tưởng con bất diệt, con không còn chết nữa. Con đã gặp cậu trong thiên liên thì con không có chết nữa. Không bao giờ chết, con phải tin tưởng như đó. Rồi tôi lấy cái tay tôi giúp, nó thở khỏe. Ông đứng ông cười. Cậu này nhỏ lớn thấy học cái gì đâu mà lấy cái tay giúp nhau mà nó chịu. Vậy chứ ông nói mua thuốc gì uống. Tôi mua chè bia bà cho nó uống đi, nó uống thuốc nóng quá. Ồ, bà uống thì sao? Tôi mới cứ chịu buổi cà phê cho nó uống thì uống hết chai, nó hết bệnh, nó đái được, nó hết bệnh. Khi khóc, khiến cái miệng tôi nói vậy chứ. Tôi về nhà tôi sợ, cha kêu nó uống bà đây, nó chết rồi, nó sao? Cái tới chiều, cái đi, tôi mới uống được nửa chai. Tôi mau mau chạy vô nhà Sương chợ rẫy. Sương qua cậu, con đi tiểu được, con khỏe quá, không nhờ chai bia này chắc chết quá. Đó, bây giờ nó hiện tại ở nhà ta, trở về với chồng mập mạp. Mà nó không có biết tu, bởi hồi đó tôi không dám truyền với người ta tu vì trình độ mình chưa có. Mà người ta tới, người ta thử tôi hoài thì tôi nói gì chứ tôi đâu có quyền truyền pháp. Sau này tôi có cái nhiệm vụ mà Thượng Đế đã chứng cho tôi mới dám nói, thì còn kỳ thật tôi cũng không dám nói. Với người ta tưởng mình làm tàn nói vậy, mà kỳ thật tôi chứng nghiệm năm nay tôi bước vào lục tuần rồi mà tôi thấy tôi cũng khỏe mạnh. mà cái tim của tôi cũng nhiều bác sĩ cũng nói tôi coi chừng chết bất cứ lúc nào mà cứ đi nói chuyện thao thao bất tuyệt như thế này thì cũng đi nói vậy chứ tôi không biết sao đây. Về trên chuyển cho tôi làm việc thì tôi làm vậy thôi. Mình thấy như là ăn lương ông trời thì không có bạc giấy nhưng mà có điểm cứu độ thì cũng được rồi, lo tu vậy thôi. Chừng nào chết thì chết, nhưng mà gặp được quý vị giờ phút nào thì hay giờ phút nấy. Và để quý vị thí nghiệm cái phương pháp này, tôi mong rằng mỗi người thí nghiệm phương pháp này để cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Chỉ xin đại nguyện của tôi hy bằng lòng chết vì đạo, chút nữa chết tôi cũng chịu, không nghĩa lý gì với tôi nữa. Nhưng mà tôi muốn sao mọi người thực hành để đi tới và không có phí công những người đi trước như Thích Ca đã làm. Ngài đã từ bỏ tất cả những gì để đạt thành. Bây giờ chúng ta bán tất cả những gì để thua lỗ. Thấy không? Chúng ta phải cố gắng đi tới. Và vun bồi ý chí đó chúng ta mới thành đạt ở tương lai.
Thưa Thầy, con xin hỏi lại là lửa tam muội nó có đi lên không? Và nếu nó đi lên mà nó phát triển tới tột độ thì nó sẽ như thế nào?
Điên.
Điên.
Điên. Điên. Cho nên phải làm cái chuyên minh giải nó. Sơn mơ phải uống nước lạc.
Cảm ơn.
Thưa quý vị, đây là câu hỏi cho.
Dạ, thưa Thầy, có một bạn giấu tên nhờ con hỏi một câu là lúc hồi nãy Thầy uống thiền thuyết pháp á, thì anh thấy trước mặt ánh sáng lòa và các bộ đồ ánh sáng và anh thấy có hai cái bàn tay còn một chén cơm cơ đũa đưa trước mặt. Anh xin hỏi Thầy cái nghĩa gì là.
Cái đó là chúng ta mọi người mà nếu thấy rõ thì chúng ta nãy giờ đang ăn bữa tiệc của giới ông Tám bữa cơm. Nhưng không có gì hết. Bữa cơm tinh thần không có gì hết. Cảm ơn.
Xin cảm ơn Thầy. Xin cảm ơn quý vị. Nhân dịp này ở đây có sự hiện diện của các bạn đạo ngoại quốc và một số quý vị đã được nghe cuốn băng của bác sĩ Thích Ấn Thanh, cố vấn về diệu sinh cho Quốc hội Hoa Kỳ. Tôi xin giới thiệu với quý vị hôm nay, xin mời bác sĩ Ấn Thanh đứng dậy lên được. Thưa một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn quý vị quan khách đến tham dự buổi nói chuyện hôm nay. Riêng đối với quý anh chị em vô vi, thì xin mời quý anh chị em đi sang cửa bên tay trái của tôi, hiện lên nhà trên cafeteria để dùng bữa trưa. Và sau đó thì sẽ đi lên thăm thiền viện của thiền sư Ấn Độ Yogananda và các anh em vô vi sẽ có một buổi thiền chung ở tại thiền viện Yogananda, một nơi có một phong cảnh rất là đẹp. Mong quý anh em tham dự. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Thầy và xin cảm ơn quý vị quan khách.
Khi được sự hiện diện của quý vị hôm nay và tất cả đạo hữu đã quy tụ về đây trong cái tình thương sưởi ấm cho mọi người, thì những chuyện cao đẹp đó tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ diễn tiến và giữ lấy tình thương và đạo đức, và chúng ta sẽ quy hội nơi quê hương đất tổ một ngày không xa. Cảm ơn quý vị.
Bạn khắp nơi nhớ trời xây dựng, nhớ đời dạy ta học thêm chữ nhân chữ hoa, học qua đời đào, học xa học buồn,
học sao trở lại cội nguồn, học buông chân trước, học xây đắp tình, cho sớm đạt chữ mình, học thương học nhớ uy hình trời bà.
Uy thương nhớ bạn khắp nơi, nhớ trời xây dựng, nhớ đời dạy ta.
Học cho tâm suốt tâm an, học mang thượng trí, học bàn thượng căn.
Học phần giải đáp khó khăn, học ăn học ngờ, học nhân học hòa.
Rõ người rõ cả cái ta,
Trung Hoa thuận tiền Trung Hoa đến khắp nơi, nhớ trời xây dựng, nhớ đời dạy ta.
Học thêm chữ nhân chữ hoa, học qua đời đau, học xa học buồn.
Học sao trở lại cội nguồn, học buông chân trước, học xây đắp
tình. Cho sớm đạt chữ mình, học thương học nhớ uy hình trời ban.
Uy thương nhớ bạn khắp nơi, nhớ trời xây dựng, nhớ đời dạy ta.
Học cho tâm suốt tâm an, học mang thượng trí, học bàn thượng căn.
Phần giải đáp khó khăn, học ăn học ngờ, học nhận học hòa.
Rõ người rõ cả cái ta,
Trung Hoa thuận tiên Trung Hoa đến nơi.